Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta tụng hết, và phần giảng giải bắt đầu giảng vào đề tài kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Tuần sau chúng ta bắt đầu khai phẩm kinh tựa và cũng giảng trên phẩm kinh tựa. Bài phẩm kinh tựa được phát trước để quý vị về nghiên cứu một tuần. Hôm nay vẫn còn giảng cái bài số 3, tức là bài đề kinh. Đề của kinh là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nhiều người tụng kinh nhưng mà không hiểu là mình tụng như thế nào, không hiểu phải khai kinh làm sao. Đã. Cho nên cái bài số 2 đã chỉ hướng dẫn cho quý vị rõ ràng, nghĩa là khai kinh. Và chẳng những là khai kinh mà bất cứ đi ở đâu quý vị nên áp dụng tịnh khẩu nghiệp, tịnh tam nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn, bất cứ ở chỗ nào, chứ không phải là đợi khai kinh rồi mình mới tịnh pháp giới chân ngôn hay là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Có một vài người hỏi chúng tôi, cái tịnh pháp giới chân ngôn với tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó chỉ dùng trong khai kinh hay là bất cứ lúc nào cũng được? Hôm nay chúng tôi trả lời cho quý vị là bất cứ lúc nào. Đọc càng nhiều càng tốt. Bởi vì tuần trước chúng tôi nói quý vị rất rõ đó, cái thân chúng ta là một cái nghĩa trang. Nó có tới 54.000 cái mồ, cái má ở trong thân thể chúng ta. Mỗi giây nó thải ra những cái hồng cầu nó chết, thành ra nó hôi lắm. Vì vậy, và nếu như cái thân có sạch đi thì cái ý cũng không hoàn toàn thanh sạch. Mà nếu thân khẩu ý thanh sạch thì ở ngoài cái khoảng không gian chúng ta ở cũng không có thanh sạch. Cho nên phải đọc tịnh pháp giới chân ngôn. Và vì tịnh pháp giới chân ngôn không có thuộc, nó dài quá, cho nên rút lại trong ngũ bộ chú, mà hai cái chú đầu đó là tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, Om Lam, Om Xì Lâm. có 5 chữ thôi. Cho nên bây giờ tóm lại là bất cứ chỗ nào quý vị cũng phải đọc Om Lam Om Sì Lâm đó. Rồi cho qua vấn đề này. Bây giờ tới tại sao mà trước khi vào tụng phẩm kinh chúng ta phải tụng cái, phải học cái bài đề kinh cái đã. Vì sao? Là vì một cuốn sách như vậy mình phải nắm cuốn sách lên, mình phải biết cái đề của cuốn sách là cái gì chứ. Nếu một cuốn sách là hay bao nhiêu nhưng mà cái tên á, người viết ra cuốn sách đặt cái tên nó chặt đi thì cuốn sách nó mất giá trị đi 50%. Vậy thì trong kinh Phật có những bộ kinh Đức Phật đặt là, chúng ta nhớ ra đặt nghe là kinh Kim Cang, Kim Cang hay là Kim Cương à, tức là đem cái ngọc Kim Cang, ngọc Kim Cương đó để mà ví với kinh à. Rồi có bộ kinh là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa à, có bộ kinh là Địa Tạng à, mỗi bộ kinh có một ý nghĩa của nó. Ở đây bộ kinh chúng ta đang tụng là bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, 6 chữ. Đại Thừa nó mang một ý nghĩa của nó, Diệu Pháp nó mang ý nghĩa của nó, và Liên Hoa nó mang ý nghĩa của nó, chia làm 3 ra để chúng ta tìm hiểu. Hội Pháp Hoa Nhật Bổn á, người ta suốt 50 triệu hội viên, người ta chỉ trì có cái đề kinh không? Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, bao nhiêu đó thôi. Tất cả từ các nhà sư à, cho đến ngài, từ ngài Tâm Chú là ngài Nhật Liên Pháp Sư, cho đến các vị trưởng các đoàn, cho nên các tới các thượng tọa, hòa thượng, chư tăng chư ni thì cũng đều là trì Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cứ ngồi niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong cái Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, có người họ chỉ trì một pháp diệu thôi, một chữ diệu thôi, có người trì luôn 2 chữ diệu pháp, diệu pháp luôn luôn, họ nói diệu pháp không, có người họ nói liên hoa không, và họ quán chiếu liên hoa để họ tự áp dụng vào đời sống của họ. Việt Nam chúng ta đa phần những người tu theo Đại Thừa thì tu tới một phẩm nữa. Đó là cái phẩm Phổ Môn. Cái phẩm Phổ Môn là cái phẩm kinh cao, đến thứ 25 trong bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy mà bây giờ đây dân trí của chúng ta so với dân trí Nhật Bản thì dân trí chúng ta còn thua xa họ lắm. Tại sao như vậy? Tại vì á, họ chỉ có một cái đề kinh nhưng mà họ thọ trì, còn mình một phẩm Phổ Môn nhưng mình chỉ đọc tụng mà thôi. Hơn nữa khi đọc tụng một phẩm Phổ Môn đó mà không biết cái phẩm Phổ Môn đó nó ở bộ kinh nào và tên đề của bộ kinh đó là làm sao, hoặc có biết đi nữa đó thì cũng không hiểu ý nghĩa Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là gì cả. Ở đây không phải một mình, trong cái đời chúng ta đọc tụng phẩm Phổ Môn mà từ hồi ông đời cha của chúng ta, có nghĩa là có hàng ngàn năm rồi cái phẩm kinh Phổ Môn đó đã được lưu truyền trên đất nước này. Bây giờ các chùa nào cũng vậy, hãy nói tới cầu an thì đều dỡ kinh Phổ Môn ra mà tụng, nhưng trong đó không ai trì một chữ nào hết. Không trì thì thôi cũng được, nhưng mà không ai hiểu nó một chữ nào hết. Quý vị sẽ nói với chúng tôi, quý vị hiểu chứ? Hiểu cái nghĩa đen thôi, không thể nào hiểu cái mật nghĩa của được. Tuần sau và tuần sau nữa, 2 tuần đó sẽ tụng và giảng giải phẩm tựa, chúng tôi đi sâu vào để quý vị sẽ thấy tầm quan trọng của nó. Ví dụ như Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, cái vị thứ 20.000, tức là vị thứ 2 vạn đó, tức là 2 vạn Đức Phật cũng đồng có một hiệu, một họ là họ Phá La Đọa, và một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Thì cái vị cuối cùng đó, vị thứ 2 vạn đó, thứ 20.000 đó, thì trước khi đi xuất gia là làm vua, và làm vua có sanh ra 8 ông con. Ông thứ nhất á tên là Hữu Ý, ông thứ nhì tên là Thiện Ý, ông thứ ba là Vô Lượng Ý, ông thứ tư là Báo Ý, ông thứ năm là Tăng Ý, ông thứ sáu là Trừ Nghi Ý, ông thứ bảy là Hương Ý, ông thứ tám là Pháp Ý. 8 ông thái tử này, tức là con vua, người ta thường gọi là vương tử hoặc thái tử, thấy cha đi tu xuất gia thành Phật, thì 8 ông thái tử này cũng đi tu thành Phật, đi tu thành Pháp Sư, để diễn giảng kinh nghĩa của thân phụ mình. Thân phụ mình nói ra, mấy ông học hiểu và chia nhau để đi truyền bá chánh pháp. Trong nghĩa là vậy thôi, còn gì nữa đâu, phải không? Quý vị có thể đọc đi đọc lại những nửa giờ đồng hồ thuộc rồi. Và nó không có liên quan gì mà nó chả thấy có liên quan gì. Vậy thì Đức Phật nói làm chi vậy? Mà không phải Đức Thích Ca Mâu Ni, mà 20.000 Đức Phật nào thì cũng thuyết kinh thuyết qua cũng làm như vậy. Và cái này là do Ngài Văn Thù kể lại, thời quá khứ xa xưa như vậy, hồi đó như vậy, phóng hào quang như vậy, bây giờ đây Đức Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang như vậy, cho nên sắp thuyết kinh Pháp Hoa. Khi vào phẩm tựa, quý vị mới thấy cái quan trọng của bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này ai cũng giỏi hết, đọc qua dễ lắm, nhưng đi sâu rất khó. Như vậy là 8 ông vương tử này, cái mật nghĩa của nó làm sao? Quý vị có mặt trong đạo tràng đen nghẹt hết đấy, vị nào có thể hiểu mật nghĩa của nó làm sao không? Không thể nào hiểu được. Kể nó nhiều vị cũng không kể được nữa, không nhớ nữa. Cái nghiệp chướng của mình là nặng nề. Tên có một bộ Tây Du nó dày cộm vậy. Tên có những bộ tiểu thuyết của Kim Dung nó dày cộm vậy. Mà cô gái Đồ Long, Đoàn Dự, Lệnh Hồ Sung, ống thua không thiếu tên nào. Tên nào làm gì kể vanh vách. Mà khổ nổi là mấy bà già kể chứ, chứ đâu phải nam nữ thanh niên không đâu. Nhưng mà trong bộ Pháp Hoa có nhiều tên nè, mà đó ai thuộc từ đầu tới cuối. Bây giờ nó một phẩm tựa thôi, nó lộn tới lộn lui khó hiểu, khó nhớ, và nhất là không hiểu mật nghĩa nữa. Cho nên chúng tôi mời quý vị hôm nay chúng ta cùng nhau bàn thảo cái đề kinh, trước khi chúng ta vào bộ kinh quan trọng to lớn. Cái đề kinh của nó là Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa nó có 2 chữ Đại Thừa đi trước. Và muốn cái chữ Đại Thừa đó thì mình phải đọc là Nam Mô. Cho nên Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mấy chữ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, 8-9 chữ phải không? Bà con chúng ta cả nước á thì mới có chí là đọc tụng Pháp Hoa Kinh thôi, chứ chưa có thọ trì. Còn ở Nhật á, họ chỉ có đề nhưng mà họ thọ trì. Xuyên đạo tràng chúng ta hôm nay, chúng ta phát thệ nguyện, quý vị phát thệ nguyện trước Phật trước khi vào tụng kinh. Thì quý vị phát là hôm nay chúng con phát thệ nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa. Tới chừng nào mà tới chỗ thọ trì đó, chúng tôi sẽ giảng ra cho quý vị thọ trì khác với đọc tụng chỗ nào. Toàn đất nước Việt Nam mình bây giờ những bản dịch ra thì cũng là thấy là hôm nay chúng con xin thệ phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa, nhưng chưa ai thọ trì hết. Chưa có ai thọ trì hết. Thành là chúng ta mới đọc tụng mà. Bây giờ đạo tràng hôm nay chúng ta thưa, dù ít nhưng xin nguyện thọ trì. Sau khi chúng tôi và quý vị cùng nhau bàn giải cho nó rõ ràng, thì ai muốn thọ trì một phẩm, một câu, vài ba chữ, một chữ, nhưng mà phải thọ trì. Nói trở lại là đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đó, tại tổ đình Quan Thế Âm này, tức là tại chỗ này nè, quý vị và chúng tôi cũng như chư tăng có mặt ở đây, cũng như các vị học hàm thụ, chúng ta phát thệ nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa. Trước khi thọ trì thì chúng ta lướt qua về những chữ cần thiết của đầu đề kinh. Trước nhất là chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô này chúng tôi đã giảng giải ở trong cái một bài dài lắm, từ cái khóa 1, mà ở đây ai cũng đã học khóa 1 hết rồi. Nhưng mà bây giờ nếu có ai hỏi thì quý vị quên mất, vì cái bài nó dài quá. Cho nên hôm nay chúng tôi tóm lược lại nó ngắn ngắn một chút. Vị nào đó muốn cần hiểu thêm rộng ra thì lục cái bài đó ra đọc. Nam Mô, chữ Phạn đọc là Nắng Mồ. Chữ Phạn tức là chữ Ấn Độ đó, Bắc Phạn đó. Có 6 nghĩa chính và nhiều nghĩa phụ. Nếu nói nghĩa đó, nó nhiều nghĩa lắm, mình lấy 6 cái nghĩa chính thì dễ nhớ thôi. Nghĩa thứ nhất là quy y. Nghĩa thứ nhì là quy mạng. Nghĩa thứ ba là lễ bái. Nghĩa thứ tư là cúng dường. Nghĩa thứ năm là xin cứu con, tức là cứu ngã. Và nghĩa thứ sáu là xin độ con, là độ ngã. Quy y thì quý vị biết rồi. Ở đây chỉ nói tóm lại để quý vị nhớ, và quý vị về có bài trong tay nên học thuộc cái chỗ này, để khi gặp người khác hỏi Nam Mô là gì. Ví dụ Nam Mô Phật tức là mình xin quy y Phật. Nam Mô ông bà cha mẹ thì mình xin quy y ông bà cha mẹ. Mà Nam Mô thần ma quỷ thì mình xin quy y thần ma quỷ. Cái chữ sau đó là cái chữ gì thì mình theo cái người đó. Nhưng nghĩa Nam Mô đó thì trước nhất là quy y. Quy y là xin quay về, y theo và nương tựa. Nó đơn giản, chúng tôi rút gọn ở đây có gì dễ nhớ nè. Quy y rồi nhưng mà chưa quy mạng, mới có theo về nương tựa, nhưng cái thân mạng mình chưa có gửi theo, chưa có gửi theo toàn vẹn, cho nên gọi là quy mạng. Nghĩa thứ hai, cả thân mạng lẫn tuệ mạng đều nguyện xin quy theo, quy y theo đó, đều nguyện xin quy y, tức là nương theo và quy theo và nương tựa đó. Lễ, nghĩa thứ ba, lễ bái. Bái là xá, lễ là lạy, xá và lạy Phật Pháp Tăng. Bài này ý nghĩa nó là xá và lạy Phật Pháp Tăng, vì Nam Mô Đại Thừa đó, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đó, chứ không phải Nam Mô là thần, hay là Nam Mô là ma, hay là Nam Mô là quỷ, hay là Nam Mô ông Táo, hay là Nam Mô Bình Vôi. Ở đây là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thành chữ Nam Mô này, lễ bái là lễ bái Phật Pháp Tăng. Cúng dường, cúng dường khác với tặng biếu, khác với cho, vì nó mang ý nghĩa trân trọng kính dâng, trân trọng kính dâng vật thể lẫn tâm linh, cả vật chất, thân mạng lẫn tuệ mạng. Thệ nguyện trọn đời cúng dường. Mình không phải cúng dường như cái nghĩa cúng dường mà quý vị thường đến chùa mà để tiền ra gọi là cúng dường. Cái cúng dường này trong cái chữ Nam Mô thì nghĩa là trọn đời, tất cả coi như là hiến dâng trọn đời. Hiến dâng cho ai? Hiến dâng cho mình. Vì quý vị cũng có Phật tánh vậy, hiến dâng cho cái vị Phật của quý vị trước. Mà muốn hiến dâng cho cái vị Phật của chính mình thì mình phải hiến dâng cho Phật Pháp Tăng. Trong chúng ta ai cũng có Phật Pháp Tăng hết, cho nên chúng ta nguyện trọn đời hiến dâng, hiến dâng cho Phật Pháp Tăng. Phật Tăng của chính mình mỗi người ai cũng có Phật Pháp Tăng đó. Cái này đã giảng rộng rồi. Nhưng hôm nay chúng tôi nhắc lại một chút, nhấn mạnh một chút. Quý vị tân bộ tới chùa cúng á, gọi là cúng dường. Cúng có lần là về đâu có cúng nữa à. Rồi ra có gặp một người nào đó, họ nói chị cho tôi 20 bạc, hay tôi mua bánh, tôi mua cơm tôi ăn chút, tôi đói quá à. Rồi tôi cúng dường bà 10 đồng nữa nè. Cái đó có cúng dường không? Có hay không? Vậy là cái gì? Bồ thị. Vậy thì cúng dường sao? Bây giờ ra gặp cái bà đó, bà nói tôi với chị bây giờ là mình đừng có làm ác nữa, tôi chị riêng nguyện là làm việc thiện. Bây giờ có cái việc thiện này tôi với chị cùng làm, như vậy có cúng dường không? Có cúng dường không? Làm việc thiện là Phật rồi, gì nữa không cúng dường nữa. Cúng dường cho mình đấy, mình làm việc thiện cho mình, chứ không phải làm việc thiện cho người ta. Cái này nói lâu rồi. Mình đưa tiền ra tức là mình biếu cho mình đó, mình là người được cho, còn cái người nhận kia là bị cho, thì cái đó cũng cúng dường cho mình đấy chứ. Cúng dường cho cái đầu mình nó mở rộng ra, thấy không? Trong cái nghĩa bố thí đó, nó có hàm chứa nếu cho ra là bố thí mà cho về là cúng dường. Đưa cái ra thì nó kể cả cúng dường và cái bố thí. Quý vị hồi giờ cứ nghĩ cúng dường cho người khác, cúng dường cho bậc cao hơn, cúng dường cho Phật Pháp Tăng, cúng dường cho ông bà cha mẹ, có phải cúng dường cho chính mình không? Nè, cho nên bốn cái nghĩa đó quý vị hiểu rõ thì hai cái nghĩa sau rất là dễ, mà bốn cái nghĩa đó quý vị hiểu sai lạc thì hai cái nghĩa sau rất khó hiểu. Nè, bây giờ hai cái nghĩa sau á, có vẻ xin xó quá ha. Cứu ngã, chữ tàu dịch là cứu ngã, mà chữ Việt mình á, dịch là cứu tôi hoặc là cứu con. Độ ngã là độ tôi, là độ con, cũng còn cách nào dịch hết. Vậy thì nó có tính cách là thấy nó xin xó quá. Vậy đố quý vị, cái này nó làm sao? Cái này nó làm sao? Ừ. Xin cứu con tức là cứu ngã, xin tam bảo, xin Đức Phật cứu con khỏi phiền não, khỏi tai nạn, bệnh hoạn, tai ách, cứu thân bệnh lẫn tâm bệnh. Trong cái bài chỉ ghi có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà ẩn nghĩa của nó, xin thưa với quý vị, là mình xin mình cứu mình, xin cái Phật tánh của mình cứu cái ma tánh mình, xin cái pháp tánh mình, pháp thánh thanh tịnh của mình cứu cái động tánh của chính mình, xin cái hòa hợp tánh của mình cứu cái chia rẽ tánh của mình. Xin ai nữa vậy? Nhưng cái đó quý vị chưa tới cái mức đó, chưa giảng ra bài vở cũng chưa viết nữa, cái đó cho chúng tôi. Chẳng lẽ bây giờ tôi xin tôi nói Nam Mô Tăng, mô thầy Tiêu Quả, thầy Tiêu Quả cứu tôi nè. Hay bây giờ nói thầy Tiêu Quả với tôi bằng nhau đi, thượng tọa Tiêu Quả, Nam Mô thầy thượng tọa Tiêu Quả, thượng tọa là Tăng, thượng tọa cứu tôi nè, thấy không? Tôi nói rõ quý vị thấy không? Tới lớp chúng tôi đó là mình tự xin mình cứu mình, xin cái Phật tánh mình cứu cái ma tánh, cái quỷ tánh, cái địa ngục tánh, cái súc sanh tánh. Cái này chúng tôi đã trình bày quý vị rồi. Trong mỗi chúng ta, mỗi quý vị đều có 10 cái tánh, 10 pháp giới tánh. Mỗi vị ai cũng có một Phật tánh, ai cũng có một Bồ Tát tánh, ai cũng có một Thanh Văn tánh, ai cũng có một Chuyên Giác tánh. Cao tột nhất là 4 cái ai cũng có. Nhưng mà thay vì các vị xuất gia đó thì 4 cái đó nằm trên, còn các vị mê mờ thì cái đó nó nằm thuốc dưới đít đó. Thay vì người ta chất á, thì từ dưới này ấy, thì cái đồ nhẹ, đồ nặng chứ, đồ lặng lặng mới đồ nhẹ ha. Còn quý vị ấy, thì chất cái đồ nặng, đồ nhẹ chứ, còn đồ nặng chất trên à, nó đè gần chết ha. Cái con biết bay ấy, thì chất ở dưới, mà cái con mà mà coi như nặng như con bò thì chắc không trên. Cho nên cái Phật tánh quý vị để túc dưới đó. Rồi tới Bồ Tát tánh gần lần, rồi tới Duyên Giác tánh, rồi tới Thanh Văn tánh. Đó, bốn cái này quý vị chắc dưới rồi. Rồi bắt đầu trên này bắt đầu mới chắc trời tánh, thần tánh, người tánh. Rồi trên nữa mới chắc là súc sanh, rồi trên mới chắc ngạ quỷ, trên mới chắc địa ngục. Cho nên mở ra thì phiền, thì não, thì sầu, thì buồn ha. Nhìn con người không có khi nào thấy quan hỷ hết. Tiền một túi cũng cái tôi khổ lắm, tôi nghèo lắm. Cũng lên cũng than thở. Không khi nào thấy cuộc đời hạnh phúc hết. Nhìn lên thấy mặt là thấy địa ngục rồi à. Đó là nghe đó. À, cho nên ai cũng có 10 cái đó. Nhưng 10 cái đó nó lộn lên hay lộn xuống ở chỗ nào? Bây giờ làm sao cho cái Phật tánh nó hiện ra? Để nó cứu cái kia nè. Mình tự cứu mình. Mình tự độ mình. Việc này để chừng quý vị lên cao, chúng tôi sẽ nhấn mạnh. Hôm nay chưa chỉ lướt qua để quý vị về tự thấy 10 cái pháp giới tánh trong mỗi chúng ta. Rồi mỗi pháp giới tánh nó nhân là bao nhiêu, thành 3000 đại thiên thế giới là như vậy đó. À, chuyện đó thắng đã, từ từ đó. Hai chữ Nam Mô chúng ta có thể lướt qua được. Vì nào thắc mắc thì xin đọc bài ý nghĩa hai chữ Nam Mô của khóa 1 Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa để cho rõ chi tiết hơn. À, bây giờ hai chữ tiếp theo, cái chỗ này là cái chỗ quan trọng là Đại Thừa. Hôm nay quý vị nghe hai chữ Đại Thừa nhiều lắm. Nếu tôi nói lại như cái đã quý vị đã nghe thì nó cũng thừa đi, là vì cái đó nó quý vị đã biết hết rồi, nói chi nữa. Bây giờ tôi nói thêm những cái quý vị chưa nghe. À, tôi nói thêm, quý vị thường nói tôi tu theo Đại Thừa, còn chị tu theo Tiểu Thừa. À, Tiểu Thừa mặc áo quàng y quấn là Tiểu Thừa, tụng kinh Nam Tông tiếng Bali là Tiểu Thừa, tuyện ghi Bắc Tông là Đại Thừa. À, thường đó. Đó là một cái, nó cũng chắc là trúng đâu. Chính quý vị tụng và học vẫn có học kinh Tiểu Thừa đó chứ. Cho nên sau này ta bỏ cái đó, ta gọi là Nam Tông Bắc Tông, cho ta không có nói Đại Thừa Tiểu Thừa nữa. Đại Thừa Tiểu Thừa là cái cơ bản cái tu chứng kia. À, và cơ bản là cái việc làm hàng ngày kia. Đó. Thì hôm nay nhân cái đó lướt qua bộ kinh này, nó có hai chữ Đại Thừa, thì chúng ta tìm hiểu nó coi như thế nào. Thừa có nghĩa là thẳng, thẳng có nghĩa là xe, chiếc xe lớn. Ý nói pháp môn Tiểu Thừa thì tự độ thoát chính mình trước, rồi sau đó mới độ nhiều người. Còn pháp môn Đại Thừa thì vừa độ cho mình và cũng vừa rộng độ cho nhiều người. Nếu giải theo thực dụng thì kinh Đại Thừa là bộ kinh dành riêng cho trình độ đại học. À, bữa nay mà chúng ta mới nói cái tới cái chỗ này đây. Nói cái chỗ này mất lòng ai à? Không ta chị là tu theo giáo pháp Đại Thừa, chị quy y hòa thượng Siêu Việt, quy y hòa thượng Hộ Giác, chị là Tiểu Thừa. Chị quy y hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Siêu Việt, mà biết đâu hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Siêu Việt là ông đang hành Đại Thừa hay sao? Còn quy y ông thầy Bắc Tông áo nâu thiệt, nhưng mà ông đang tu theo hành Tiểu Thừa thì sao? Ô Sào Thiền Sư á, bỏ mặc áo Bắc Tông à? Ô Sào Thiền Sư á, không phải ở xứ Bắc Tông à? Nhưng mà ngày lên nên ố quạ ngày tu mình ngày à? Nói tới ai? Thì vẫn là Tiểu Thừa, là cũng vẫn chớ một mình nhé. Nhưng mà nói cái chứng đắc của ngài, khi ngài chứng đắc rồi thì ngài Đại Thừa, ngài không có chấp một cái gì nữa hết. Thì biết Ô Sào Thiền Sư là Tiểu Thừa cũng trung và Đại Thừa cũng trung. Lúc bây giờ ngài là tối thượng thừa rồi. À, cho nên Đại Thừa mới là đại học mà. Còn chừng nào là tối thượng thừa mới là tiến sĩ, mới bắt học, siêu bắt học. Chúng ta phải thấy như vậy, chứ không cứ vớ ngay chữ Đại Thừa rồi phân chia rồi cãi nhau, vô ích lắm. Đại học của Phật giáo không nhất thiết phải giống như đại học ở ngoài đời. Khác ở chỗ là chẳng những đọc tụng thuộc lòng, nói năng thông suốt, hiểu biết văn tự nghĩa lý, kể cả liệu nghĩa, hiểu nghĩa kinh với chữ liệu nghĩa kinh, chữ liệu với chữ hiểu, một chữ là L, một chữ là H, kêu là hiểu. Quý vị đọc á, nhiều khi thấy cái chỗ này nó là liệu nghĩa, cái chỗ kia là hiểu nghĩa, hai cái nó không phải gần nhau đâu. Cái liệu nghĩa là khác, cái hiểu nghĩa là khác. Không phải đọc kinh văn đại thừa nói thao thao bất tuyệt, hiểu biết một cách tường tận thông suốt từ đầu tới cuối như một quyển tự điển. Vậy thì mấy người làm tự điển không là ông là chứng đắc này, thấy không? Vậy là ông là đại học và kế cá. Không phải liễu nghĩa kinh, dù liễu nghĩa nhưng mà liễu nghĩa đế mà liễu nghĩa, liễu nghĩa đế mà đế đó, thì cái liễu nghĩa đó cũng chưa phải đại thừa. Dù liễu nghĩa kinh cũng chưa có thể gọi là đại thừa, chưa có thể gọi là đại học. Một người học sinh ở ngoài đời thôi, người ta đọc một cái bài học gì đó, học thuộc lòng và hiểu một cái bài đó rất là tuyệt vời. Thì họ nói tôi là sinh viên đại học được không? Tôi là giáo sư đại học được không? Không. Anh phải trải qua thời gian chiêm nghiệm và thời gian kêu là đạt ngộ. Cho nên ở đây đại thừa của cái pháp này, đáng ra chúng tôi ghi là đại thừa diệu pháp, nhưng tôi nghi ngược lại là đại thừa pháp diệu. Cái pháp này nó diệu. Xí nữa chúng ta sẽ phân tách chỗ diệu đó. Diệu hay có diệu là có thô, thô đối với diệu, và có trung gian đứng giữa là vi và tế. Cho nên chúng tôi ghi ở đây là đại thừa pháp diệu, là vừa liễu nghĩa kinh. Quý vị chú ý nha, chữ đại thừa này ai trình độ theo kinh Pháp Hoa mà trình độ đại học của kinh Pháp Hoa thì vị đó vừa liễu nghĩa kinh mà vừa hành theo sự liễu nghĩa ấy một cách thấu triệt. Phải chọn câu nói như vậy, liễu nghĩa kinh và hành theo một cách thấu triệt. Còn liễu nghĩa đế đó thì chưa phải là sinh viên đại học, mới gọi là tu học viên thôi, chứ chưa phải là hành giả pháp qua kinh. Người vị nào mà hành giả pháp qua kinh á, một hôm khác chúng tôi sẽ giảng cái hành giả pháp qua kinh là thế nào. Cho nên cái chúng mà quý vị nữ cư sĩ mang tên là trí giả đại sư, cái ngày đó chẳng những hành giả mà ngài là trí giả đại sư, vị chủ trì lập ra cái tông Pháp Hoa đó, tông Thiên Thai đó, trong 10 tông đó. Không đòi hỏi nhất thiết phải hành theo toàn bộ kinh, bây giờ mở nè, chỉ hành theo một khóm hoặc một câu, vài ba hàng, một vài chữ, hoặc cuối cùng chỉ cần theo hành theo một chữ, xong phải đạt đến đích diệu pháp hoặc đến đích diệu, tức là diệu hữu. Cái diệu pháp nó khác, còn cái diệu hữu nó khác, còn vi diệu nó khác. từng chữ quý vị đó là đại học, đó là đại thừa. Chúng tôi giải thích cái đại thừa đơn giản như vậy để cho quý vị gọn và quý vị dễ nắm, phân tích coi mình ở chỗ nào. Bây giờ nếu vị nào ở đây giỏi, đang làm gọi là sinh viên của đại thừa, sinh viên của đại thừa diệu pháp liên hoa kinh, nhưng mà cái người sinh viên nó phải làm sao? Là phải làm theo. Bây giờ trở lại, nếu chúng tôi đến đây lướt qua, quý vị sẽ thắc mắc, không biết thầy cũng nói một chữ gì đây, đâu có gì chữ gì, tôi cũng không biết chữ gì. Một chữ thôi. Trong bộ kinh á, quý vị cứ viết từng chữ ra, cứ một chữ thôi, không hai chữ. Rồi nhắm mắt bắt lên chữ nào, một chữ nó đều là đại thừa hết. Ví dụ như cái phẩm an lạc hạnh á, gọi là mặc áo nhẫn nhục, bắt trong cái chữ nhẫn, hành theo chữ đó thôi. Hành theo chữ đó, giai đoạn đầu nhẫn nhịn, luyện nhẫn nhịn, nhịn chừng nào không nói lại người ta, rồi lên đắc được cái nhẫn nhịn rồi nhẫn nhục. Nhẫn nhục được rồi, người ta xí nhục mình không bao giờ thấy, nó cãi lại mà cái mặt không thay đổi, quan hỷ à, mới gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục rồi mà họ lúc nào cũng dậm dày đầu quý vị. Quý vị lúc nào cũng cúi xuống, dạ dạ con nhẫn nhục, dạ thưa ông, thưa bà, con nhẫn nhục. Ông chồng anh nói, bữa nay mà tao không theo thầy thông bữa tao quánh mày chết à. Bây giờ mặc dù hàng xóm nói tao là đóng trang thờ bà thì anh cũng nhất định chịu thôi, chứ không là nó phá hư cái hình nhẫn nhục của anh đi. Em muốn chữ thì chữ, em muốn sai thì sai à. Về nhà vợ gọi rồi, thưa bà có em à, cũng được đó à. Là vậy, cái đó sai lầm rồi. Cho nên tới cái giai đoạn thứ ba là nhẫn nhu. Nhu là mình phải nhu mềm, và làm cái người kia cũng phải nhu mềm. Mình là đường, người kia là bột. Bột và đường là hai cái phải đổ nước vô để cho bột cũng cháy ra, mà đường cháy ra để hai cái hợp lại thành bánh chứ. Chứ mình nhu mà nó leo dặm đầu trên đầu mình. Cho nên cái Khổng Tử trầm bậy là cái nhu thắng căng mà nhược thắng cường, không có thắng. Chẳng thắng, chẳng thua, chẳng hòa, chẳng đấu, thắng chi mà lại thua. Nhu thắng căng mà nhược thắng cường, nhược thì thua rồi, còn đâu nữa còn thắng nữa. Nhược thì dậm vào dậy đầu mình rồi, rồi mình phải quánh lại nó mất công không. Làm nó nhu, mày cũng mềm, tao cũng mềm, hai anh em mình mềm, hai vợ chồng cùng mềm, hai quốc gia cùng mềm, hai chồng sống cùng mềm, hai tộc họ cùng mềm. Mà mình làm sao mình mềm trước rồi họ mềm sao? Nhu mềm đó, nhẫn nhu, nhẫn nhịn, nhẫn nhu, nhẫn quà à. Nhu rồi thì dĩ nhiên không quà, bột với đường với nước đổ vô là quà thôi. Nhưng mà quà còn dùng cái muỗng đánh nè, mà không đánh á thì đổ là nước nổi lên trên, đường lưng lưng, bột dư. Chúng tôi kể chuyện này qua đánh trống qua nhà sắm, mấy bà lại giỏi hơn tôi. Mấy bà khuấy cái đó làm bánh nhau giỏi hơn thầy chứ. Quý bà đã từng làm cái pháp đó mà, phải vậy không? Thấy đúng là đường đổ nước vô, bột đổ nước vô, hai cái đổ vô quậy. Quậy thì nó đâu có thấy bột thấy đường riêng, nhưng mà ngưng nó lại, bột ra bột, đường ra đường, nước ra nước. Cho nên bây giờ muốn tới vô sanh pháp nhẫn, cái đó là cao. Hàng thánh ra mới đắc vô sanh pháp nhẫn. Bởi cái chữ vô sanh á, pháp á, chữ pháp dịch là trí. Trí đắc được vô sanh chứ không phải ý đắc được vô sanh, không phải thức đắc vô sanh à. Khi trí đã đắc vô sanh, vô sanh là gì? Là các pháp không sanh không diệt. Nào lại lấy bưng cái chén nước đi, thầy đứng khác mà nó bưng chén nước đi, bưng đi thì thôi, các pháp không chủ thể mà à. Cho nên cái trí thầy thấy cái gì sanh cái gì diệt, sắp chết thì thầy nói đâu có chết đâu. À, thêm không thấy thêm, bớt không thấy bớt, có không thấy có, không thấy không, các bác vốn nó là như thế thì chuyện gì mình phải nhẫn hay không nhẫn nữa à. Hay chưa, tới đây đó trình độ cao. Cho nên một chữ nhẫn đi suốt cuộc đời, kể cả hàng hòa thượng tu một chữ thôi. Nhẫn nhịn, nhẫn nhục, nhẫn nhu, nhẫn hòa, vô sanh pháp nhẫn là giai đoạn cuối cùng. Vô sanh pháp nhẫn đó thì lục tổ huệ năng là người mới chứng đắc. Hồi giờ chưa thấy ai trả lời chứng đắc cái vô sanh pháp nhẫn đó. Nhẫn một ông Bồ Tát vậy mà ngồi giảng gạo 9 tháng này không ai hơn hết. Bây giờ cũng có những ông rất là tuyệt vời, ông nằm hoài đó, ông rất giỏi nằm hoài. Nói vậy, những ông đó sau này ông chứng đắc là mình mới thấy biết vô sanh pháp nhẫn. Cho nên một chữ nhẫn thôi. Vô sanh pháp nhẫn là gì? Là ưng vô sở trụ đó. Ưng vô sở trụ thì nhi sanh kỳ tâm có lục tổ đó, là vô sanh pháp nhẫn đó. Cho nên quý vị nói tôi theo pháp hòa, bữa nay tôi học tu phẩm an lạc hạnh, tôi bữa nay vô sanh pháp nhẫn rồi. Tội quá, đừng nói nữa. Cho tôi xin cái đó này. Nhẫn nhịn nhẫn chưa nói, một chữ nhẫn thôi. Bây giờ bắt tới chữ khác à, ở đây nó chưa tới đề nhưng mà phải cắt nghĩa cho không quý vị thắc mắc. Ví dụ như phẩm vô môn chẳng hạn à, Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải Triều âm, Thắng Bỉ Thế Gian âm à. Trong cái diệu, cái Quán Thế âm đó, có cái là bi tâm răng như sấm, từ ý diệu dường mây, dưới cam lò pháp vũ mới diệt trừ phiền não diệm. À, bây giờ quý vị bắt ra trúng con chữ từ à, chữ từ trong cái phẩm môn môn à. Từ từ sao? Từ nơi ý. Ý sao? Ý phải trải qua học 5 năm rồi, bây giờ quý vị không biết ý quý vị chỗ nào. Ý trong ở hữu ý, hay ở trong thiện ý, hay ở trong vô lượng ý, hay ở trong báo ý, hay ở trong tăng ý, hay ở trong trừ nghi ý, hay ở trong hương ý, hay ở pháp ý. Ha, từ ý, cái ý phải từ một chữ ý thôi, một chữ từ thôi, thật kịp phải tung theo chữ ý, ý tung ra nữa một chữ thôi. Bây giờ bắt cái trúng chữ bi, một chữ bi rồi, ha, một chữ rồi. Học chi thiên linh vạn biển mà không làm theo, bi, bi tâm răng như sấm. À, cái này mới dữ dội á, đừng có nói chữ bi là chuyện thầm thường. Bi nó ở nơi tâm, tâm nó 51 tâm sở, 8 cái tâm vương, tâm nào? Diệu trang nghiêm vương á, lên tới trình độ đó mà vẫn còn tà đạo. Vậy tâm nào? Bi tâm, mà tâm răng như sấm làm sao? Làm sao răng như sấm? Làm sao? La hét à? Quý vị làm tổ, ai vô hỏi xích cây đến la hét lên như, như các vị tổ thiền sư à? Răng sao? Răng sao mà như sấm? À, à, tất cả một chữ trong bộ kinh Pháp Hoa, đi suốt cuộc đời đi không hết đâu. Thích chữ nào theo chữ đó, hoặc một câu, à, hoặc một câu, hoặc hai chữ diệu âm, mà diệu âm hai chữ rồi, hoặc ba chữ quán thế âm ba chữ rồi, hoặc hai chữ phạm âm, hoặc ba chữ hải kiều âm. Không dễ đâu quý vị, đừng hy vọng là tung tụng hết một ngày một bộ Pháp Hoa rồi nó chứng đắc. Chứng đắc ở trong nhà thương hồng bàng này có tụng nó lao khỏi thôi, biết gì chứng đắc đâu. Chứng tỏ mình dốt à, ham đọc cho nhiều, đi tu mà cũng tham lam mà không biết cái gì hết, không nghe giảng mình biết gì. Đọc qua gọi đọc qua nó thành á, thì mấy con két nó nói tiếng người nó cũng thành người hết sao à, ăn thua có cái trí nữa chứ. Dạ thôi, phần này lướt qua, lần lần chúng ta đi vào toàn phẩm, toàn bộ kinh văn của toàn bộ Pháp Hoa, chúng ta thể thấy là sở dĩ nói như vậy để quý vị thấy là thọ trì đọc tụng thì toàn bộ, nhưng mà đọc chậm rãi, nghiền ngẫm nghe, đọc đi đọc lại. Tuần tới đây chúng ta chỉ tụng nửa phẩm thôi, và quý vị về nhà tối nào cũng tụng nửa phẩm đó, tụng cho nó nhừ nó nhuyễn. Vị nào giỏi nữa là chép ra, vị nào giỏi nữa là ghi những câu cần thiết, viết ra thành một tiểu luận. Vị nào giỏi nữa thì tóm lược lại một đoạn nào đó, rồi học hết cái năm nay, cuối cùng quý vị chọn cái chỗ nào mới hạ thủ công phu. À, ví dụ như bây giờ quý vị chọn chữ diệu, ngồi đâu diệu 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 nói hoài. Mà chọn chữ hoa sen thì ngồi đâu cũng hoa sen không. À, nếu là cái đề kinh, nếu là một vào kinh văn, ví dụ an lạc hạnh, ngồi đâu cũng an lạc hạnh, an lạc hạnh, an lạc hạnh, an lạc hạnh. Lúc nào an lạc hạnh, thấy cái gì an lạc hạnh á. Ví dụ trong cái chúng, ví dụ trong đó quý vị thích phẩm trì, thấy cái gì cũng trì á. À, quý vị tụng, quý vị thích thường bất khinh thì đi bất cứ chỗ nào thường bất khinh á, làm sao quý vị tu hết 28 phẩm kinh. Rõ chưa? Hôm nay hết thắc mắc chưa? Tại sao tôi tu Pháp Hoa tới giờ này tôi không đắc gì hết chứ? Có tu đâu? Quý vị cúng Phật chứ quý vị chưa tu Phật. Quý vị đến đây, quý vị tụng đây là quý vị cúng Phật. Nè, cúng Phật có những người khác nè, cúng một Phật có mấy ông thần này, cúng một Phật có mấy ông trời, mấy vị nó cũng có Phật hết, chứ không phải cúng Thích Ca Mâu Ni không, khổ chết thôi.
hôm nào hôm nay cứ tu tụng là tôi cúng Thích Ca Mâu Ni không à, ông khác không có Phật. Cho nên coi thường ông thần, coi thường ông trời, coi thường ông quỷ, coi thường ông ma, ông nào cũng có Phật cúng, ông nào cũng có Phật tôi cúng cái Phật đó. Vào trong cái bộ pháp hoa này quý vị mới thấy là tuyệt vời. Tuyệt vời cái chỗ không thiện, cái thiện làm sao, ác làm sao, và khi nó quá giải cái thiện ác làm sao. Quý vị vào được bộ này rồi thì quý vị mới hy vọng rằng mới hiểu phần nào về Hoa Nghiêm Kinh. Còn bây giờ nhiều người mang Hoa Nghiêm Kinh ra mà đọc, Hoa Nghiêm Kinh là nó tối thượng thừa, khi nào quý vị đại thừa chưa hiểu, đại học chưa thuộc mà nhảy lên cái bắt học thì chết rồi. Đạo Phật tu kiểu đó là chết rồi à. Đó, cho nên nói một chữ quý vị đã thấy khó như thế đó. Cho nên đến đây quý vị đồng ý với chúng tôi cho qua hai chữ đại thừa đó, rồi từ từ mình đi sâu nữa, mình học thêm nữa, mình hiểu rộng ra. Và khi quý vị thực sự đi vào trình độ đại học Pháp Hoa Kinh, quý vị thực sự đi vào hành giả Pháp Hoa Kinh, quý vị thực sự đi vào đại thừa Pháp Hoa Kinh, thì chừng đó quý vị tự hiểu, và lúc bây giờ quý vị nói lại người khác nó mới hấp dẫn. Còn hôm nay quý vị nói người khác không hấp dẫn, kể cả những bà mẹ yêu thương nhất có những đứa con nhưng nói nó không nghe những kể cả những ông chồng là quý mến nhất của những bà vợ nhưng nói bà vợ không nghe, nhiều khi tức quá dậm chân dậm cẳng, tôi nói bà không nghe là mình chưa đủ sức hấp lực, mình chưa có trình độ đại học mà mình đã mở trường mình dạy thì ai nghe à. Cho nên phải có trình độ thực tập đại học, chứ không phải lý thuyết đại học. Mình phải có trình độ thực tập đại thừa, thực nghiệm. Ban đầu là thực tu à, thực tập rồi mới thực tu, mới thực gì nữa, thực luyện, thực nghiệm, thực chứng à, thực ngộ, thực chứng, thực đắc à, chừng đó là quý vị mới là trình độ đại học, trình độ đại thừa à, đại thừa của diệu pháp Liên Hoa Kinh. Bây giờ chúng ta bước qua diệu pháp Liên Hoa. Diệu pháp là pháp môn, là phương pháp vi diệu, là diệu hữu. Liên hoa là bông sen. Phật pháp không lìa thế gian pháp, bông sen không lìa bùn. Các nghĩa gọn gọn là như vậy đó. Ai hỏi quý vị đọc thuộc đoạn này rồi quý vị nói lên như vậy, nhưng nói như vậy chính mình cũng không biết, mình không hiểu, và cái người nghe cũng không hiểu đâu à. Cho nên bây giờ quý vị che nó ra diệu pháp Liên Hoa. Bây giờ mình che ra chữ diệu pháp trước. Thế nào là pháp diệu? Toàn bộ kinh câu nào chữ nào cũng đều là pháp diệu cả. Câu nào chữ nào gọi là pháp diệu ấy, nó cứng ngắc vậy, mình đọc cho thấy cứng ngắc, nhưng mà hiểu được cái mật nghĩa, cái thâm nghĩa, cái bí nghĩa thì nó trở thành pháp diệu. Vì chư Phật suốt ba đời các ngài không rảnh rỗi, theo cái thế gian gọi là không quẩn, đâu có quẩn mà ngồi nói những chuyện tào lao, nhưng mà đọc lướt qua coi như Đức Phật nói những chuyện chơi chơi thôi, nhưng đi vào sâu của nó, mật nghĩa nghĩa là tuyệt vời. Không còn cái chỗ nào, không còn một lời lẽ nào để tán dương ấy. Và chúng ta không có cách nào để hiểu ấy. Nó siêu tuyệt, nó sâu thẳm, nó màu nhiệm, nó quyền bí, và không lời tán tụng. Đến như vậy, có những chỗ Đức Phật nói như chỗ này thì Bồ Tát Văn Thù cũng thua. Bồ Tát Văn Thù là ai? Bồ Tát Văn Thù là cố Phật, là nói cho rõ là một ông thầy của những ông Phật. Ngài ông nào ra đời mà từ hồi bắt đầu xuất gia cho tới lên làm Bồ Tát thì Ngài Văn Thù đều vậy hết. Còn Đức Phật nào Ngài Văn Thù cũng đi làm trợ tuyên chánh pháp hết, đi phụ tá đắc lực, trợ lý đắc lực à. Nhưng mà cái chỗ Đức Phật nói kể cả Ngài Văn Thù cũng hiểu nữa, chỉ có Phật mới hiểu. Dịu không? Kinh khiếp không? Một chữ đáo lộn à, một vấn đề đáo lộn cả loài người, một vấn đề đáo lộn cả chư Ấn Độ thời bây giờ. Thời bây giờ giai cấp, thời bây giờ, tới bữa nay với những thời đó nữa, tới bữa nay Hồi giáo á, họ coi đàn bà là những vật kêu là nô tỳ, những vật kêu là súc vật, những con súc vật cái để nuôi trong nhà thôi. Không chỉ thời đó là xứ Ấn Độ, người ta coi người đàn bà rẻ đúng. Ngài chỉ độ cho một nàng rồng thành Phật, nó rung rinh hết. Nó dịu đến cái chỗ như vậy. Không trị mà không loạn, không nói mà có người nghe, không bảo mà có người theo, không ai tôn thờ, không cần ai tôn thờ, vẫn có người tôn thờ. Nó dịu đến cái chỗ như vậy. Không còn nhập mệt, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng ảnh hưởng to lớn, sâu rộng. Đã. Nàng rồng 8 tuổi nghe kinh Pháp Hoa, liền đắc quả thành Phật trong nháy mắt. 5.000 người bỏ pháp hội ra đi, việc hiện báo tháp từ đất vọt lên, mỗi mỗi đều là pháp diệu. Ba câu này là chúng tôi ví dụ để cho quý vị dễ hiểu thôi. Cái trên đã nói rồi, câu nào chữ nào trong toàn bộ kinh Pháp Hoa đều là diệu cả. Nàng rồng mà thành Phật cả một vấn đề, bởi vì Đức Phật từng tuyên bố, mà tuyên bố rất rõ ràng, tuyên bố có văn bản, tuyên bố có người làm chứng là nữ giới không được làm 5 thứ, không được làm Phật nè, không được làm chuyển luân thánh vương nè, kể cả không được làm ma vương á. Phật nói rõ ràng, một bà tỳ khưu ni 70 tuổi lên là sư bà, gặp một ông sa di 10 giới phải quỳ xuống lại xin con bác kính pháp. Nếu không bắt, không quỳ xuống lại chân con, cái vị sa di đó ta có thể mời tới, ta làm pháp giấc ma, ta lột áo. Nếu di mẫu muốn xuất gia, chấp nhận bắt kinh pháp đó, giỏi không? Sinh dần cho bộ giỡn đó. Mà mẹ Phật đó, bà đó là dì ruột á, mà khi mẹ ruột sinh ra 7 ngày thì đã về cõi trời, thì bà nuôi từ khi còn nhỏ, mà sau đi xuất gia là bà theo để bà ủng hộ, sắp êm cái đám nữ trở về hỗ trợ. Cái cánh bên tay trái là cái cánh của ni giới, là cánh nó hộ trì Đức Phật đắc lực, không kém gì bên chư tăng đâu. Nhưng mà khi đi xuất gia, Đức Phật nói nữ nói vậy thì tự nhiên vào pháp hoa kinh đó là nàng rồng 8 tuổi thành Phật, đảo ngược lại hết, đảo ngược dòng tư tưởng của mấy ngàn vị tỳ, 6.000 vị tỳ khưu ni, đảo ngược tất cả trời thần quỷ rồng, đảo ngược tới cả loài người, đảo ngược cả cái tôn ti trật tự trong xứ Ấn Độ. Và ngàn xưa đến ngàn sau, bây giờ người ta mới bắt đầu nó bình đẳng nữ giới. Đã. Nhưng người ta chưa phân tách bình đẳng cái chỗ nào, bình đẳng đẳng tánh hay bình đẳng tướng, cái chết của thiên hạ là cái chỗ đó. Thấy nàng rồng thành Phật, mấy vị này tùy không ni với các nữ cư sĩ nói tôi cũng thành Phật được không? Không được. Cái diệu là cái chỗ đó. Cái diệu là chỗ đó. Đời Đức Phật sinh ra, bước vào trần gian và thuyết pháp độ sinh, tới 80 năm như vậy, độ có một mình nàng rồng thành Phật thôi, không có độ ai thành Phật hết. Quý vị thấy rõ ràng là diệu không? Cái Đức Phật Đa Bảo Như Lai hiện cái bảo tháp lên để hộ trì cho cái hội thượng Pháp Hoa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có diệu không? Người đời đây, một ông chủ tịch nước, tôi là chủ tịch nước rồi, tôi qua tôi thăm ông là chủ tịch nước, có khi nào ông chủ tịch nước đó ông tới ông ngồi với ông chủ tịch nước kia, nói tôi ngồi suốt từ ngày này tới ngày kia để tôi hỗ trợ cho ông tuyên bố cái quốc sách của nước ông không? Không có. Bây giờ thôi đừng nói chủ tịch nước xa, nói giảng sư thôi. Bây giờ có khi nào ông giảng sư này tới ngồi với ông giảng sư kia từ tuần này tới tuần khác, hòa thượng hay thượng tọa cứ giảng đi, tôi tới tôi ngồi với hòa thượng thượng tọa, tôi chia nữa tôi ngồi vô, hai bà con mình cùng ngồi không? Không có. Do nên có tới làm giảng sư đi nữa vẫn còn thô. Thôi Diệu nói, bây giờ tôi muốn ngồi chung á thì ông thượng tọa kia ông không có ngồi chung, mà ông thượng tọa kia cho ngồi chung thì tôi cũng cho ngồi chung. Quý vị thấy không? Cái phương pháp đấy đã rõ ràng. Nhưng từ đó tới nay 2000 năm quý vị thấy có chỗ nào người ta thực hiện không? À, chứ quý vị đừng có nói dễ. À, năm ngàn người bỏ pháp hội ra đi, nếu mà mình bây giờ đó có cái cuộc họp nào, có cái đại hội nào, có cái buổi diễn thuyết nào đùng đùng ở trong cái, ví dụ đập hát đi, mà tuồng hát đang hát, sắp sửa hát đùng đùng cái ở trong cái đập hát là bỏ ra hết nữa thì có nó kéo màn trái giấy đi về chứ làm gì nữa. Phải không? Trong trường hợp học trò bỏ nữa ra về, à, trong cái đại hội một nửa người, 5000 người đứng dậy bỏ đại hội ra về. Bây giờ thôi đừng nói chi xa, tôi đừng giảng hay dùng ở trong này một nửa người đứng dậy ra về, tôi có thể giảng được không? Tôi nói thôi quý vị đi về, tôi cũng niệm Phật hồi hướng rồi nghỉ chứ sao nữa. Vậy mà Đức Thích Ca Mâu Ni vào hội này 5000 người bỏ ra đi, ngày nó tốt, hiểu không? Dịu không chứ? Cho nên nói một cái gì đều dịu, và cái dịu đó áp dụng ngay 1000 năm sau, 1000 năm sau đều gặp vào trường hợp đó, đều gặp vào trường hợp đó. Cái dịu là dịu chỗ đó, cái pháp dịu là dịu chỗ đó. Lần lượt chúng ta sẽ thấm sâu thêm. Từ pháp thô tu luyện chuyển sang pháp tế, từ pháp tế tu luyện chuyển sang pháp vi, thì ai ai cũng có thể tu luyện được. Nhưng từ pháp vi tu luyện để chuyển sang pháp diệu thì rất ít người đắc, nhưng cũng còn có người đắc. Từ diệu pháp, từ diệu nhập vào diệu hữu thì trong giới tu học hỏi được bao nhiêu người? Ít lắm. Đáp là ít lắm. Cái này diệu hữu á, chúng tôi đã giảng cái bài diệu hữu này 6 tiếng đồng hồ rồi, trong cái khóa tư rồi. Hôm nay không tới một vài phút mà có thể nói chữ diệu hữu được. Chữ diệu này nó là diệu hữu đó quý vị à. À, diệu này là diệu hữu đấy. Cho nên đạo Phật hay nói hữu á, là phải nói chữ diệu theo, mà nói chữ không phải nói chữ chân theo, chứ không phải không không. Chân không và diệu hữu hai vế gần nhau, cũng như giả và chân, quán không quán giả đó, tôn ngộ không với tôn hành giả vậy đó. Thì bây giờ chúng ta quay trở lại đọc ở đây, lướt qua trình bày qua thì quý vị cũng khó, chúng tôi cũng nói nhiều lần rồi. Và có lẽ ở đây nhiều người không biết, thầy cũng cứ nói pháp thô là sao, pháp tế là sao, pháp vi là sao, pháp diệu là sao, mà chúng tôi ví dụ không biết bao nhiêu lần á, quý vị cũng nắm được. Không nắm, không hiểu được pháp thô, pháp tế, pháp vi và pháp diệu á, thì làm sao hiểu chữ diệu này. Bây giờ ai đây quý vị có thể nói cho chúng tôi thô là sao? Quý vị đừng nói trong kinh, vì diệu pháp liên hoa là bông sen, là cái pháp này mắt nhập đời, đời sống lúc nào quý vị cũng gặp nó. Cho nên quý vị cần đời sống quý vị, cho nên quý vị đến đây nghe kinh Pháp Hoa. Cho nếu mà quý vị không cần đời sống hàng ngày thì quý vị đi nghe giảng và thiền học thôi. Thiền học nó cũng có nằm trong này hết. Tịnh độ cũng nằm trong này, mật tông cũng nằm trong này, tiểu thừa cũng nằm trong này, đại thừa cũng nằm trong này, cái gì cũng nằm này. Nhưng từng bước một. Thì giờ chúng tôi muốn hỏi quý vị, thường sống trong cái cuộc sống của mỗi người trong gia đình, quý vị gặp cái pháp thô làm sao, quý vị nói nghe coi. Tôi cũng không biết cách nào để tôi ví dụ cho quý vị dễ hiểu, bởi vì cái này phải người trần tục à, người sống trong cuộc sống à. Kể ra tôi lăn lóc ở trong cuộc đời này nhiều hơn các thầy khác à,
Nhất là gần đây 7 năm tôi lăn lóc, không có chỗ nào tôi không có lăn qua. Nhưng mà kể ra nếu kinh nghiệm đời, cái cuộc sống hàng ngày, chúng tôi chưa kinh nghiệm bằng quý vị. Cho nên rất tiếc là trong cái hàng hành giả Pháp Hoa Kinh đây, trong những hàng các vị học viên tu Pháp Hoa Kinh đây, chưa có vị nào nêu một cái ví dụ về thô tế vi như thế nào để rồi người ta hiểu diệu. Có thể tôi ví dụ thứ quý vị nghe thứ có trúng không? Nếu trúng thì quý vị hiểu ngay, và hiểu ngay mới biết cái thô nó làm sao. Có một cặp vợ chồng, có cái cặp vợ chồng đó, vợ chồng thì cơm lành canh ngon, thương yêu nhau thực sự, hạnh phúc tràn đầy. Bỗng một hôm người chồng đi về, thay cái áo sơ mi mắc trên cái mắt áo, người vợ vô lấy xếp để giặt, cầm ra tới cái sàn nước, bỏ cái áo đó vô chửi ông chồng một phang, chửi không còn gì hết. Rồi hai vợ chồng đánh lộn với nhau, đi tới chỗ cha mẹ họ hàng phải xử, và nàng nhất định nặng nặc là phải ly dị thôi. Đã. Trường hợp tại sao thì tôi chưa nêu ra đây, nhưng mà trường hợp đó là trường hợp thô. Cũng tương tự một gia đình khác, cũng cặp vợ chồng đó, rồi cũng cái áo đó, cũng cái mượn cái áo đó, cũng vô lấy cái áo ra đi giặt, và cuối cùng chiều hôm đó nàng không ăn cơm. Ông chồng hỏi sao em ăn cơm, em bệnh quá em ăn cơm. Và nói bóng nói gió, nói xa nói gần, tại vì cặp vợ chồng này thì có con rồi, nói lớn sợ con nó biết, sợ con nó nghe, sợ hàng xóm nghe xấu hổ, cho nên nói xa nói gần. Anh đâu có thương tôi nữa, bây giờ anh khác rồi, từ xưa nó khác rồi, chắc có lẽ anh bận việc nhiều cho nên vợ anh bây giờ nó không trở thành là vợ anh nữa. Xa xa vậy thôi, đó là tế nhị. Cái anh cặp vợ chồng kia hồi nãy là thô bạo, chửi bới, đánh đập. Cặp vợ chồng này hay hơn, tế nhị. Một cặp vợ chồng khác cũng trường hợp như vậy, nhưng mà tinh vi hơn, không nói, làm thinh, bới cơm cho chồng, rồi cũng đi dọn rửa, cũng dịu dàng, rồi cũng giặt cái áo, cũng xếp móc lại chỗ cũ. Tối nằm thúc thích khóc, ông chồng hỏi sao không nói. Cái này, cái chị này là tinh vi, tinh vi. Đâu quý vị, ba cái người phụ nữ này họ gặp cái gì, họ gặp cái gì? Họ gặp á, họ dỡ cái áo lên, đàn bà hay thường ngửi thứ mà cái mồ hôi nó đang sao mà ngửi cái bay mùi dầu thơm, mà dầu thơm này trong nhà chị không có mua sắm, mà ông chồng cũng không có sử dụng cái dầu thơm này. Nhưng mà đây là cái người này, ba người này đều qua Pháp Hoa Kinh rồi đó, họ không có ghen bậy đâu. Sau điều tra ra nó ghen trúng. Nếu mà tôi hửi cái áo á, mà phía sau lưng á, phía trước bụng á, mà nó thơm á, thì tôi không bao giờ nói. Sau khi nói rõ ra rồi, tê vạch ra rồi, bà nào cũng nói với ông chồng vậy. Nếu mà phía trước, cái trước á, trước cái hàng nút áo á, từ cái cổ xuống mà nó thơm á, thì tôi không bao giờ nói. Ở đây nó phải sau lưng chứ, sau lưng mà thơm đó, thì bây giờ tôi nói là vì anh đi anh có thể chở bạn, chở em gái, chở nhân viên, chở người bà con, mà nồi nữ ra đường nó phải có dầu thơm thôi. Nhưng cái này tôi hửi trước hàng nút là thơm mới chết chứ, vậy là anh ôm nó rồi gì nữa. Thấy không, đây là trái qua Pháp Hoa Kinh. Nhưng mà cái chị kia Pháp Hoa Kinh chị không được, thô cho nên chửi lộn. Cái chị kia tế hơn,
thì nói xa nói gần. Chuyện kia tinh vi hơn thì nằm khóc. Cái chữ thứ tư đó chị vi diệu, chị biết rồi mà chị không nói vậy. Chị giảng cho người chồng một cái bài, nói chuyện với người chồng: đàn ông, anh muốn chở ai anh chở, nhưng anh nên nhớ các pháp vốn nó là giả mà. Tại sao anh ham cái giả ha? Cô nàng đó cũng như em thôi, một thời gian nếu anh mê em rồi em bỏ em, anh lấy cô nàng đó, anh chở cô nàng đó, anh ôm hung hít cô nàng đó, một ngày nào anh sẽ bỏ cô nàng đó thì anh ôm một cô nàng khác. Các pháp vốn giả, có cái gì thiệt cả. Chúng ta nên đi vào diệu hữu, cái chỗ tinh thần cao thượng, lo nuôi con, xây dựng gia đình. Tại sao tới giờ này anh lại như vậy? Cái chị này là diệu, không nói vậy. Nhưng mà không phải nói liền đâu, 2 tháng sau mới nói là ghi ngày giờ rồi đàng hoàng, và đi theo cho rõ ràng minh bạch, coi là anh ôm phía trước ngực hay nó ôm sau lưng anh. Nó rõ ràng chưa? Cho nên trường hợp từ thô, từ tế, từ vi, từ diệu, quý vị đi vào cuộc sống thường mắc phải. Nếu quý vị luyện cuộc sống của quý vị từ thô chuyển sang tế, từ tế chuyển sang vi, từ vi chuyển sang diệu là đã tuyệt vời rồi. Một bà mẹ chửi con như gấu ó, chửi hàng xóm như gấu ó, bà mẹ đã thô. Một bà mẹ chỉ dạy con nhẹ nhàng, bà mẹ đã tế. Bà mẹ không dạy con nhưng thấy con làm ngồi khóc, bà mẹ đã vi. Và bà mẹ chẳng khóc, theo con chỉ vẽ những ưu dưỡng khuyết dáng dái cho con và nâng đỡ con tối đa, bà mẹ đã diệu. Xin mời quý vị hành giả pháp Hoa Kinh đi vào cuộc sống, hãy đi vào cái diệu đó và truyền cho đời cái diệu đó. Có những cặp vợ chồng họ chửi lộn nhau, họ chửi tiếng Anh, họ chửi tiếng Pháp, vì họ nghĩ là trong nhà con họ không biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, nhưng cái nhà hàng xóm nó biết. Nó nói vợ chồng kia nó chửi sức, nó chửi lộn nhau, nó chửi dữ dội. Vẫn còn ở vi hoặc ở tế mà thôi, chứ không đi diệu. Tới cái chỗ diệu không còn chửi nhau. Trong các pháp môn tu, quét niệm, nhiếp niệm, hóa niệm. Quét niệm là cái gì ác quét ra, cái gì sai lầm là quét ra. Còn nhiếp niệm dù gian dù ác thu vào. Sở dĩ mà người cộng sản đối với tôi rất là quá sức tưởng tượng, nhưng tôi vẫn cảm tình Bác Hồ, là vì Bác Hồ đi theo pháp môn tu nhiếp niệm. Tạ Đình Đề, Vi Vinh Định, Quỳnh Thúc Kháng là những người đã phán quốc những Tây Đại Việt gian, nhưng gặp Bác Hồ bắt nhiếp về. Tôi cảm tình cuộc đời tôi bao giờ tôi rời bỏ cái pháp môn nhiếp niệm. Tôi đang theo nhiếp niệm cho nên tôi thấy Bác Hồ vậy tôi cảm tình. Thương thế nào tôi bỏ người cộng sản được hết. Chừng nào tôi quên Bác Hồ cái nhiếp niệm đó, tôi mới giận người cộng sản. Thì cộng sản họ có thể giận tôi, mà tôi không thể nào giận người cộng sản. Tôi giận tôi là tôi không theo lời thầy tôi. Tôi nghe theo một vài vị thiền sư Trung Hoa. Thiền sư Trung Hoa có vị thì dạy nhiếp niệm, có vị dạy quét niệm. Cho nên khi còn nhỏ mình ngựa con hâu đá mà, chúng tôi lớn lên là quét niệm. Mà nhờ cái những quét niệm đó cho nên chúng tôi mới đấu tranh biểu tình này khác nào kia. Chúng tôi có nói là người này người khác, người nào ấy giật ra. Cho nên tôi sai lầm. Thầy tôi, cái bà đó tên là bà gì tôi quên, nhưng thường gọi là cái bà nhà máy Hiệp Hòa, bà chú nhà máy Hiệp Hòa. Bà xuống, bà cúng dường cho Bồ Tát Quán Đức. Bà nhai trầu, bà ăn, ăn rồi cái bà nhá cái bả là cái miếng trầu đã đỏ rồi, cái bà nhá ra, bà nói bà thượng ăn miếng trầu này ngon lắm, trầu vô với cao nó ngon lắm. Bà thượng ăn, bà thượng lượm cái nhai. Tôi đứng ngoài tôi tức quá, tức không chịu nói được. Tôi nói trông cho bà thượng đi, tao xài xé cái bà này mới được. Tôi nói với một vài điệu,
Đức Hòa Thượng ăn trầu rồi, nói chuyện bà cứ ra đi, tôi quét bà không còn cái gì hết. Tôi nói bà đừng ý vào á, bà làm vậy bà có biết bà đọa địa ngục không? Bà ăn trong miệng rồi mà bà nhá ra đưa Hòa Thượng ăn là sao chứ? Bà tay vừa phải thôi chứ.
Ồ sao? Bởi vì bà mét Hòa Thượng, Hòa Thượng mới kêu tôi dạy. Con à, thầy biết hơn con, nhưng với những người đó không phải đem giới luật ra dạy, hãy nhiếp họ ha. Rồi một hôm nữa, một cô bà kêu bà Út Hiệp Hòa nữa, thầy tri sự, lúc đó là tri sự, tôi chỉ là một chú chúng thôi, tại chỗ này nè, thầy tri sự đang cạo gió cho Hòa Thượng, cái bà lại mới vòng vòng, cái bà lấy cái tay bà hất một cái, ông tri sự lăn cái hai ba vòng. Cái binh sự này làm nên cái sự gì? Cạo gió, tôi đứng nãy giờ tôi thấy gai con mắt, cạo gì chẳng cái gì hết. Đưa đây, bà giật cái miếng cạo gió, bà cạo 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 cái tiền hết rồi, bà lau rồi, cái Hòa Thượng xây lại, cái bà nắm cái đấy, bà đỡ đỡ má Hòa Thượng này, trời ơi Hòa Thượng già mà đẹp trai thiệt chứ má. Tôi nó tức, nó tức lên mà không biết làm sao, mà không có Hòa Thượng đó thì nhất định tôi đấm bả rồi. Tôi chừng Hòa Thượng đi rồi, bà cũng đi có đâu cự, tôi mới xây cự ông thầy trị sự, ông thầy đồng công á, thầy đồng công, thầy trị sự, thầy làm vậy hả? Ông ra nãy ông ngon ông vô, bà cho tôi cái tôi lăn hai ba vòng mà ông có thấy không? Tôi nói thầy thì chỉ sự, tại sao thầy nói gì bà anh? Nói gì nói? Bà nó bị không dữ lắm mình nói. Tôi nói vậy dẹp thầy đi. Bữa nào tôi bà xuống đây nhất để tôi xài cho bà một phát. Đúng, xài bà một phát. Bà lên mét thầy, thầy kêu thầy giảng bài nữa, cũng trong nhiếp niệm. Vậy mà những bài theo thầy từng nét từng nét, mà nó không nhiễm một chút nào hết. Thầy tự thiêu rồi, thầy về cõi trăng sao rồi, con còn ở lại lặn vào bùn sâu, tôi không nhập một chút nhiếp niệm nào hết. Kể cả tôi tụng pháp Hoa Kinh từ nhỏ, tôi không dịu một chút nào hết. Tôi hoàn toàn quét niệm, cái gì trái mắt là quét ngay. Bây giờ quý vị này, lai là tôi rầy phải không? Nhưng mà bây giờ rầy cũng đỡ rồi đó, chứ mấy năm là không có rầy đâu, quýnh là chỗ rầy nữa. Dữ dội lắm mà, quét niệm mà. Nhưng càng ngày càng lớn, giáo pháp thâm nhập và kinh nghiệm của những cái năm dài tu hành và những bước đường đi đó đi đây, những cái bài pháp không lời trả cho mình, mình quên lời dạy của thầy mình. Tại sao nhỏ mình nghe Bác Hồ nhiếp niệm gì mình thích mà sao lại mình không làm theo? Và tại sao thầy mình á, Đắc Bồ Tát và những cái pháp môn này tu như vậy, tại sao mình không học? Cho nên độ chừng 5 năm trở lại đây, tôi bắt đầu luyện trở lại nhiếp niệm. Quét niệm có nghĩa là quét nhà. Hãy quét nhà thì bụi nó bay lỗ mũi. Quét nhà là bụi bay lỗ mũi. Bây giờ nhiếp niệm có nghĩa là hút bụi, cũng là hút bụi thôi, nhưng bụi đâu có bay lỗ mũi. Phải không? Tôi cắt nghĩa vậy là quý vị dèo. Mà mình quét họ thì họ quét mình. Thế sao giờ? Mình nói nó tà, mình quét nó thì nó lại quét mình, chứ nó thua mình à. Cho nên tôi đánh tà 9 tháng trời. Tôi đi kiếm cho được cái cây táo mà trời đánh á, tôi về tôi mới đẻo ra, tôi mới khắc 4 bộ chú. Và tôi mua cái hàng ký châu sa thần sa, tôi đóng thắt lại, tôi luyện từ tháng này tới tháng khác. Khi mà cái thước tôi dòng xuống này, một ánh sáng lên, mưa đang mưa, tôi dòng cái trời nắng, đường nắng dòng xuống trời mưa. Và khi thành công cái thước rồi bắt đầu đánh tà đó. Đến 9 tháng trời, đến tại chỗ này, đến tới tối, từ tối tới sáng thôi, không ngủ, 9 tháng trời. Có lúc họ đánh tôi chết 2-3 giờ đồng hồ trên sân, còn có lúc ấy thì tôi đánh họ. Cuối cùng một ngày nào đó tôi thấy tôi sai lầm. Trong chánh có tà, trong tà có chánh, trong âm có dương, trong dương có âm. Và những vị tà này, kể cả như ngài Quý Vô Yếm Túc là Quý Vương, vẫn là Bồ Tát mà. Tôi sai lầm, tôi cãi lời, chẳng những cãi lời Phật, cãi lời Tổ, mà cãi lời thầy tôi. Thầy tôi chỗ nào ngài cũng đến. Đó, quý vị cứ học những bài pháp không lời của Bồ Tát Quán Đức. Cổ Sơn Môn cũng có ngài. Vô tới chùa Cổ Sơn Môn, Cổ Sơn Môn hồi đó ăn mặn có vợ, uống rượu nữa, cho nên tôi bực mình bực mấy mà không biết làm sao, nó ngứa ngay khó chịu. Hòa Thượng lên ngồi trên bàn ăn tính bơ. Cái tôi xuống tôi nói hồi nãy Hòa Thượng ăn cá không Hòa Thượng? Ông nói ăn đâu, thầy ngồi đó cho họ vui thôi, chứ mình ăn rau với nước tương thiếu gì trên đó, cho nên thầy biểu kê cái bàn cao thấy không? Tôi nói vậy được, con theo Hòa Thượng, nhưng Hòa Thượng ăn cá là không được. Chỗ nào ngài cũng đến, Tịnh Độ Tông, hội Phật học, chỗ nào ngài cũng đến, Nam Tông Tiểu Thừa Bali chỗ này, ngày Thiệt Đồng Hòa là nhiếp niệm. Mà cuộc đời tôi nếu tôi bừng tỉnh sớm mà giờ này có lẽ tôi đắc quá rồi, chứ còn ngồi mà phàm tăng tục tử như thế này nữa. Quý vị thấy không? Cho nên kinh nghiệm cuộc đời đã trải qua, mà trải qua giống quý vị ở đây hầu hết các cái bộ mặt ngồi đây giống như tôi à, quét niệm cái gì cũng nói quét, mà mình quét họ quét mình à. Dĩ nhiên à, cho nên mình quét nhà là bụi bay trong mặt à. Bây giờ có máy hút của hút đi, nhiếp niệm. Khi nhiếp niệm được rồi thì mới vào được pháp diệu. Pháp diệu là hóa niệm, hút bụi vô rồi mang cái máy ra ngoài mở nút với nó vào trong gió chả thấy bụi đâu nữa hết, mà cái nhà nó vẫn sạch. Chúng tôi nói vậy mà quý vị không hiểu thì thôi. Cho nên khi về nhà từ nay ra sau, quý vị chớ nên bắt chước thầy Thân Bửu thở ấu thời quét niệm, chớ cái danh từ gọi là hung hăng con bỏ xít nhớ không, đừng hung hăng nữa. Không có ai xấu hoàn toàn mà không ai tốt hoàn toàn. Ngày thường bất kinh gặp ai cũng lạy hết mà. Tại sao mình tu Pháp Hoa Kinh mà mình gặp người ta là mình sực phàn liền á, mình muốn nghĩa là chân đấm tay đá liền á, còn chân đấm tay đá là chửi liền á, ha, sai lầm. Cho nên từ cái quét niệm mình dẹp đi, để vào cái nhiếp niệm. Từ cái nhiếp niệm quá nó luôn, nó thành quá niệm. Tất cả nó là vậy đó. Tất cả kể cả cục ngập bằng cái tô nó cũng giá mà. Chắc gì mấy cái hộp xoàn với mấy cái vàng vàng đeo trên cổ quý cô là thiệt à? Quý cô cho là thiệt, nhưng Bồ Tát nó cho giá, Phật cho là giá. Con ơi, bọn con muốn lên cái cực lạc, Như Lai cho con một thế giới vàng rồng, thấy không? Muốn lên đây, ta cho luôn một cái ao thấp báo. Bây giờ khoa học đã khám phá rồi, có những cái hành tinh đó, chụp hình cũng được, vì cái hành tinh đó bằng một viên hồng ngọc, mà cái hành tinh đó nó to bằng gấp 50 lần, 50 ngàn lần cái quả đất này, một viên hồng ngọc. Quý vị tin không? Con tin mai mốt khoa học họ sẽ phải chứng minh cho. Chúng tôi nói hơi sớm, nhưng mà ở đây con chút xíu vậy, dành nhau quánh nhau chi chóe. Cho nên có một năm trước khi tôi rời ở đây ra đi, tôi nói nhân loại dành làm gì chút vàng ở trong tủ, nhân loại dành gì làm gì chút vàng ở trong kho, và nhân loại dành làm gì chút vàng ở trong hầm mỏ. Hãy chế những cái máy hút vàng trong mây, trong mây cái vô số vàng. Có những vị có thẩm quyền họ tới nói tôi nói dốc. Cho nên sau khi tôi đi rồi, tôi chùa này bị lấy đi, tịch thu đi 250 cuốn băng, và cuốn băng đó được vào những người họ có thích những cái điều đó à. Cho nên ta nghiên cứu, và ta nghiên cứu đó rồi chúng tôi thường gặp những bậc thức giả, tôi cũng thường nói điều đó. Bây giờ những quốc gia lớn trên thế giới, nhất là Nga và với Mỹ, họ không đánh nhau làm chi nữa. Tôi với anh hợp tác nhau chế máy lấy vàng trong mây. Một nhà bác học nói chuyện với tôi, người ta đang khai thác mỏ vàng sông Hinh, quê hương của thầy đó. Tôi thấy mấy cái ông Úc, ông khùng, có bao nhiêu trong mà lấy anh. Trời ơi, tôi không chơi thầy nữa nha thầy. Tôi nghe người ta giới thiệu thầy là bậc thức giả, cho nên tôi chơi với thầy. Những người đó tôi kính trọng, mà thầy nói họ khùng thì tôi không chơi thầy nữa đó. Tôi giận thầy lắm á. Tôi nói tôi cũng xin lỗi anh, tôi cũng hơi quét niệm, tôi nguyện là tôi sẽ nhiếp niệm, mà tại sao tôi nói kỳ ha. Thôi thì xin lỗi anh. Thôi không xin lỗi vậy, lý do sao thầy nói tôi nghe coi. Tôi nói anh biết dê gạo không? Nó biết. Hồi nhỏ tôi ở đồng quê, tôi biết dê gạo. Khi bưng cái thùng gạo đổ xuống cái nia đó, ở sau nó có cái quạt. Vậy thì cái hộp gạo chắc á, nó ở chỗ nào? Nó ở giữa nia. Rồi cái hộp tắm nó ở chỗ nào? Nó ở vành nia. Rồi cái trấu á, cái lép nó ở chỗ nào? Ở ngoài vành nia. Tôi nói sông Hinh Phú Yên á, nó là chỗ tắm á anh à. Chỗ đó là tắm. Họ có khai thác, họ cũng chỉ lấy tắm vàng thôi, còn hộp gạo chắc nó ở chỗ khác. Đứng dậy bắt tay liền. Tôi đang theo dõi, hôm nay bằng thầy cho chúng tôi 50 tấn vàng. Tôi là nhà bác học, tôi là tiến sĩ về cái môn này.
hôm nay tôi tức quá, tôi nghiên cứu không được, mà người Úc họ đã qua nghiên cứu cái này được. Cho nên thưa quý vị, chúc đến mà nhằm gì? Bây giờ người ta tranh với nhau để ta cho bằng được cái này hơn cái từng tiếng nói à, cho nên không có dịu đâu, hơn từng việc làm không có dịu đâu, hơn từ chức vị không dịu đâu, hơn từng thỏi vàng, thỏi bạc, viên ngọc, viên ngà chưa dịu đâu. Nó giá mà, mình giàu cái dịu để mình quá niệm đi thì tất cả một ông vua ông chẳng giữ gì hết, nhưng ông có rất nhiều chỗ nào của ông hết. Cái ông chủ tịch tỉnh á, ông giữ cái trong tỉnh ông, và nhà ông không có gì hết, nhưng mà ông có cả tỉnh là chỗ nào cũng có ông hết, muốn xin chỗ nào, muốn lấy chỗ nào cũng có. Trái lại một chú gia đình lo giữ chỉ giữ của trong gia đình thôi. Một bậc chân tu, ta không là vua, đất nước này không phải của họ, ta bỏ hết, nhưng ta có quyền đi khắp thế giới. Ta có quyền đi khắp trái đất mà ta không cần phải thủ cái gì hết, đi chỗ nào cũng đầy đủ. Và chẳng những đi khắp thế giới mà ta xếp bằng lại, ta đi chơi trong không gian này, trong những cái hành tinh trong thiên hà này, ta đi chơi thoải mái, ta không sợ gì hết, chứ không bỏ tất cả được tất cả. Quý vị ôm chi thế mà phải thô phải tế. Còn nếu ông chồng kia mà ông như vậy rồi, mình nói ông tiếng câu đó, tôi phân tách cho anh như vậy, mà anh có muốn á, tôi viết giấy tay tôi cho anh sống với con nhỏ đó, đừng có núp lén làm chi, đó là giá mà, thấy không? Và xét chiếu qua lại nhỏ đó, tôi cái hương hoa của anh tôi húng hết rồi, bây giờ gì về sau tôi biếu cho gì đó, tôi lại gì ba lại để tôi lo cái tâm linh của tôi chứ, để tôi lo tôi nuôi con tôi chứ, tôi theo cái ông chồng tôi nó cũng xứng đáng. Ông chồng không có, con người không có đủ cái đế mà tôi tôn thờ. Dịu là vậy, cho quánh lộn chi chí chế, nói tiếng Tây tiếng Tàu chi cho nó mệt, mà rơi nước mắt chi cho nó khổ à, ngộ chưa? Vậy thì làm sao tắt pháp qua kinh? Dạ, xin thưa quý vị, cái chỗ này chúng tôi ngưng lại một chút để nói về chữ dịu. Mong rằng trong bộ kinh quý vị sẽ đi vào từng bước một để thấy cái dịu của nó. Và cái dịu không tìm đâu xa lạ ở bên Ấn Độ hay là trong kinh văn, mà cái dịu đó tìm ngay nơi quý vị từng bước sống, từng hơi thở hàng ngày. Giới chân lên để xuống là dịu à, đưa cái tay ra lật cái tay xuống là dịu, cặp mắt nhìn ra à, muốn nhắm mắt là nhắm từ từ, muốn mở từ từ là dịu. Con nhắm cái ồ mà mở cái ồ thì thôi xua rồi. Kể cả người bắn cung à, kể cả người bắn tên, thấy người ta bắn này mạnh lắm, nhưng chính nó là dịu. Chứ nếu mà họ bắn mạnh á à, họ bắn mạnh á là trật lắc. Quý vị biết cái na không à, ta để tật nhắm này, cái tay lấy cò này, cái tay lấy cò súng và cái tay kéo cái nỏ ná này, ta phải dịu nhẹ nhẹ 2, 3, 4, 5, 6 ta xích lại. Nếu mà nó xích cái nó bay chặt liền, cái ná nó rung rinh bay chặt chỗ liền. Người chụp hình ha, đưa cái tay lên bấm cái nút ha, sao thằng đó nhỏ đó chụp hình đẹp quá mà tôi định chụp cái méo xẹo à, mình đưa lên cái mình khinh xuống vậy cái nó thô quá mà làm sao có hình đẹp. Còn kia ta để ta nín thôi, ta nhắn nhẹ từ 6-7 nấc lận mà ta nín hơi nữa, cái máy nông rung rinh cái hình nó vô, từ một việc chút đều dịu hết à. Quý vị không học cái dịu đó, học dịu đâu, dịu pháp liên hoa vào đời cái đó đó. Cho nên đến đây để quý vị đừng tìm cái pháp hoa kinh ở đâu, bộ pháp hoa kinh không phải 7 quyển 28 phẩm 6 muôn lời, mà bộ pháp hoa kinh là tràn trùm trong vũ trụ, trong khắp chốn, nơi nơi chốn chốn đều có pháp hoa kinh, cái pháp vi diệu. Gom tạp niệm về chánh niệm vẫn chưa là diệu, từ chánh niệm tung trái ra vạn niệm vẫn chưa là diệu, từ vạn niệm quy về tam niệm tức là pháp môn tịnh độ vẫn chưa là pháp diệu.
từ tam niệm quy về nhị niệm, pháp môn thiền, pháp môn quán, kể cả trung quán song chiếu cũng vẫn chưa phải là diệu. Từ nhị niệm bừng khai nhất niệm, tức là vô ngôn tự, vô tự cũng chưa là pháp diệu. Khi nào chứng đắc vô sanh niệm, khi nào ưng vô sở trụ, khi nào trí đạt vô sanh, khi nào diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, khi nào đắc tổng trì, khi nào đắc diệu trang nghiêm vương, khi nào trải hạnh nguyện phổ hiền, lúc ấy mới gọi là pháp diệu. Khi nào đắc tổng trì, chỗ này sót một chữ trì, vị nào ấy ghi chữ trì vào chỗ này. Đã. Bây giờ nếu mà cắt nghĩa lại một tua dài này thì không có thời giờ, từng tự rồi quý vị sẽ được giải theo có từng bài. Ví dụ như tới phẩm phổ môn thì chúng tôi sẽ giải thế nào là quán thế âm, thế nào là phạm âm, thế nào là hải triều âm, vân vân. Bây giờ bước qua một nhịp nữa, mặt trời đã xiên rồi, hơi chiều rồi, quý vị ngồi cũng hơi mỏi rồi đó, nhưng mà bữa nay vì cái bài nó cần thiết lắm cho nên không suy nghĩ một khúc nào hết. Giờ chúng ta thảo luận hai chữ liên hoa. Giải nghĩa liên hoa là bông sen thì ai mà không biết, thấy vậy không? Đồng ý là trong các loài hoa thì hoa sen là loài hoa có nhiều đặc biệt hơn các loài hoa khác. Nhưng tại sao Đức Phật lại nương tên loài hoa này để đặt tên đề kinh cho một bộ kinh quan trọng? Chúng ta sẽ được giải thích rằng kinh Diệu Pháp là kinh nêu rõ phương pháp tu chứng diệu hữu dành cho những ai nhập trần mà không nhiễm trần. Bông sen là loài hoa vào bùn không nhiễm bùn, cho nên Đức Phật mới mượn tên loài bông này để đặt tên đề của bộ kinh. Lý do thứ hai, ai chịu trầm tư để đạt cả lý lẫn sự thuộc về sức sống của loài hoa này thì người ấy ngộ được lý sáu chiều của Bát Nhã. Đồng ý, Bát Nhã không chỉ đơn thuần ở lý sáu chiều, nhưng nếu không mở cửa nguyên lý sáu chiều thì hỏi đến bao giờ nhập vào nhà Bát Nhã. Kinh Pháp Hoa không đơn thuần ở nguyên lý nhất thừa mà nó hàm chứa tất cả nguyên lý Bát Nhã. Cái chỗ này xin lướt qua ha. Và cũng xin thưa với quý vị, cái Pháp Hoa và cái Bát Nhã nó không hai Vì cái Bát Nhã, bộ kinh Đại Bát Nhã tới 600 quyển, chúng ta chưa đủ nhân duyên để mà bàn giải, để mà liễu ngộ. Thì bây giờ nếu quý vị nắm bộ kinh Pháp Hoa này thì quý vị cũng sẽ nắm hiểu bộ kinh Bát Nhã. Thuyền thúng đáy và cầu một cây, hai cái đều sứ mạng như nhau, và cùng nhau, cùng chung nhau một lợi ích, đó là giúp người sang sông. Pháp Hoa và Bát Nhã cùng chung một lợi ích là đưa người vượt mê để về với giác. Khi đã sang bờ rồi thì ai còn cần thuyền thúng đáy hoặc cầu một cây để làm gì nữa chứ, phải vậy không? Khi qua bên kia thỉnh kinh được rồi thì thầy trò của ngài Đường Huyền Trang, Đường Tam Tạng đâu có cần cầu một cây hay là đâu có cần thuyền thúng đáy nữa. Đó, thuyền thúng đáy với cầu một cây đó, muốn đi cái nào đi, qua bên kia xong đã thỉnh kinh. Cho nên cuối cùng thầy trò Đường Huyền Trang là đi thuyền thúng đáy. Bây giờ xin thưa quý vị, Bát Nhã với lại Pháp Hoa, thuyền thúng đáy và cầu một cây, quý vị muốn đi cái nào để qua bên kia bờ giác ngộ để gặp Phật, gặp bừng khai cái Phật tánh của mình và thành Phật? Quý vị muốn đi cái pháp môn nào? Dĩ nhiên quý vị không thể nói tôi đi cầu thuyền thúng đáy được. Thuyền thúng đáy bây giờ chưa có kinh, bộ Trung Bát Nhã đã dịch rồi nhưng mà chưa hết.
chưa liễu nghĩa hết. Còn cái bộ Đại Bát Nhã nếu có dịch mà in ra thì nhờ đâu tụng thì nhờ đâu giảng. Nhưng mà khi đã đắc pháp qua rồi thì Bát Nhã đã đắc, cái nào cũng qua sông hết mà, phải không? Có gì đồng ý không? Cái nào qua sông hết, cái nào cũng nguy hiểm cả. Cầu cây đi mà trợt nó té xuống cũng uống nước, mà thuyền thúng đáy qua đi nữa chừng nó chìm cũng là uống nước. Đừng tập chứ. Cho nên bây giờ quý vị đang đi cầu một cây, tức là đang đi theo Pháp Hoa Kinh. Tại sao Pháp Hoa Kinh gọi là cầu một cây? Ở trong Tây Du, Ngô Thường Ân thiệt là đại tài. Ngài Ngô Thường Ân có lẽ vị Bồ Tát tái thế, chứ không phải là Tây Tầng Thường đâu. Tây Tầng Thường không thế nào hiểu kinh mà đi ví dụ qua một cái, đọc cái giật mình liền. Kinh khiếp chứ. Bộ Di Thức nó nằm trong này hết. Bộ tất cả những Di Thức học đều nằm trong bộ Tây Du. Tất cả kinh Đại Thừa đều nằm trong bộ Tây Du. Kinh khiếp. Và tất cả những cái pháp gì trần gian đều nằm trong bộ Tây Du. À, thành ra trở lại vấn đề. Bây giờ quý vị làm sao đi Bát Nhã? Nhã khó hiểu. Nhưng mà khi hiểu nhất thừa của Pháp Hoa Kinh á, thì hiểu nguyên lý sáu chiều của Bát Nhã. Và nguyên lý sáu chiều chỉ là cái mở đề thôi, cho Bát Nhã không phải nguyên lý sáu chiều. Nó là vô lượng chiều, nó là vô lượng nghĩa, và cuối cùng nó không có nghĩa nào hết. Nó không phải một, mà nó cũng không phải hai. Bây giờ mình tạm nói một, còn một cây là gì? À, nếu chúng tôi không nói thì nhiều vị sơ cơ thôi về thầy nói, thầy nói bây giờ mình phải bắt cái cầu một cây. À, bữa nay không có cái thuyền Bát Nhã, vậy thì ba cái nhỏ đi, bây giờ ông đào trước nhà mình cái ao đi, ông bắt cái cầu một cây để tôi đi qua tôi lại để tôi giải thoát. Sẽ bị ông chồng chửi cho chứ. Ôi vậy nó, ông cứ cãi ông lên nói thầy á, cầu một cây với thuyền thúng đáy, mà thuyền thúng đáy làm sao tôi đi, mà ở đây trong sân làm sao có thuyền thúng đáy, thấy không? Bây giờ cầu một cây thôi, ông làm cái cầu một cây ông bắt tôi qua tôi lại đi. Phải vậy đâu. Cầu một cây đây là nhất thừa. Mà cái nhất thừa trong kinh á thì quý vị sẽ hiểu sai lầm. Xe trâu, xe dê và xe hưu, ba xe bỏ đi hai xe lấy một xe gọi là nhất thừa. Chưa phải vậy đâu, mặt nghĩa của nó khác nữa. Đó là hiện nghĩa, đó là văn tự nghĩa. Còn cái nhất thừa, một thừa. Một thừa là duy có Phật thừa. À, mà Phật thừa là sao? Phật thừa nó ôm hết mấy cái thừa kia, chẳng phải bỏ cái nào hết. Hiểu như vậy mới hiểu Pháp Hoa Kinh này. Còn nếu bỏ này lấy kia đó thì mình rơi vào quét niệm mà không còn nhiếp niệm. Xin thưa quý vị, cho nên năm nay quý vị đã bước chân tới trường đại học rồi. Muốn học hay không muốn học cũng phải học thôi. Mà không muốn học cũng phải học. Mà học cái gì? Học đại học. Học nhất thừa. À, học đại thừa. À, dứt khoát như vậy thôi. Học đại thừa mới học tới nơi tới chốn. Quý vị đừng bỏ học nơi chừng uổng lắm. Sinh ra đời được gặp Phật Pháp cũng dễ gì đâu. Khi đã sang bờ rồi thì ai còn cần thiền thúng đáy hoặc cầu một cây để làm gì nữa chứ? Khi đã giải thoát, đã chứng đắc quả vị chánh giác rồi thì còn cần nương tựa Pháp Hoa Bát Nhã làm gì nữa? Nhưng khi chưa giác ngộ mà không y theo phương pháp diệu hữu của Pháp Hoa mà tu thì làm sao chứng đắc chân không của Bát Nhã? Chân không và diệu hữu cả hai đều cần thiết. Nếu thiếu một thì người tu luyện không bao giờ chứng đắc. Phải trung quán song chiếu, nghĩa là phải quán giả và quán không. Một mình tề thiên đến thời kỳ đó phải có đến hai tên, tôn hành giả và tôn ngộ không. Tức là phải trung quán song chiếu, tức là phải quán và chiếu, chiếu cả giả lẫn không. À, cái bài này nó sẽ ăn dài dài sau này, có những cái phẩm sau nữa. Hôm nay quý vị cứ đọc và lần lần nó nhiễm. Bây giờ tôi nói trung quán xong chiếu quý vị bước gì nó ù ù lỗ tai. Ngoại trừ những vị kha giao ly thì hiểu. Hiểu thôi, cho quý vị chưa nó thực tập trung quán xong chiếu mà biết đâu trung quán xong chiếu. mà biết đâu quăng giả quăng không à, biết đâu còn một cây thuyền thúng đáy, bát nhã là chân không mà pháp hoa là diệu hữu, pháp hoa là hữu, bát nhã là không, nhưng mà pháp hoa hữu là diệu hữu, cho nên gọi là diệu pháp. Bát nhã là chân không, là không, không nhưng mà chân không, cho nên gọi là thuyền thúng đáy.
À, quý vị về đọc bài này đi lại đi, bây giờ không có thời giờ để dẫn nữa.
Còn nhiều lý do để hoa sen được ghi vào tên đề bộ kinh quan trọng Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng có giải thêm hàng ngàn trăm lý do, hàng ngàn hàng trăm lý do nữa thì cũng là lý do phụ mà thôi. Bây giờ nói như vậy và giải như vậy, nhưng mà đó là lý do phụ, lý do phụ mượn tên hoa sen để đặt cho đề bộ kinh. Điều đáng hiểu mà chúng ta chẳng chịu hiểu, và điều này là điểm chính yếu của danh từ hoa sen được ghép với bộ kinh Pháp Diệu để thành đề kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là cái hoa sen nở trên đầu của mỗi con người. Đây, cái này cái quan trọng nè. Cũng như hoa sen ngàn cánh nở nơi nhục kế của Đức Phật tại hội thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm vậy. Cái này chúng tôi cũng nói nhiều lần, nhưng mà giáo pháp nhai đi nhai lại, nói tới nói lui như bò nhai cỏ thì đại đa số quần chúng mới hiểu, còn nói qua một lần thì chỉ hàng thức giả hiểu mà thôi. Cho nên hôm nay chúng tôi nhân đây nó lướt qua, chúng tôi cũng nói trở lại một lần nữa. Cái kinh khác đó thì Đức Phật thuyết cái tiếng kinh đó bằng từ cái miệng Đức Phật nói ra, nhưng mà cái kinh thủ là cái đầu, thủ là nghiêm á, thì trên đầu Đức Phật á có một cái hào quang tỏa ra, 1000 cái hào quang xoay như một cánh sen vậy, và trên cái đó có một Đức Phật nữa ngồi trên đó, và từ miệng của Đức Phật, cái trên đầu Đức Phật mới thuyết ra cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm, chứ không phải từ nên miệng của Đức Phật thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm. À, cho nên nhiều vị tụng Thủ Lăng Nghiêm, Diệu Trạm Tống Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lịch Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. À, đại khái gì? Chả hiểu gì hết, ai dám hiểu? Tụng hoài, tụng quỷ cũng vậy thôi. À, cho nên bây giờ cái quan trọng là cái hoa sen trên đầu quý vị. Ai có cái hoa sen này? À, chúng tôi thường đề cập và thường nhắc đi nhắc lại từ cái khóa 1 điều thân. Sở dĩ chúng tôi dạy điều thân là chúng tôi cho hướng dẫn cho quý vị khai thông những cái huyệt mạch trong cơ thể, để cho cái hơi thở mình nó thông lên trên này, để cho cái này cái chất sáng trong này nó nở ra. Trên đầu có 1000 cây cánh sen. Tại sao 1000? Là vì trên đầu, đầu ai trên này cũng có 100 dây thần kinh tụ hội lại chính giữa nhục kế. Để cái tay này mà nó tròn tròn là thông minh, mà để tay này thì dẹp lép xuống là chưa, ráng tu cho nó nổi ôm chôm lên chút. À, và 100 dây thần kinh á, mỗi dây nó phát sáng ra 10, 100 á, nhân ra 10 thành ra 1000, 1000 tia sáng nó xoay như một cái hoa sen này. À, 1000 tia sáng của Đức Phật á, là tới 5 màu. Nếu quý vị chuyên tu về tình thương không thì cái ngàn tia sáng này màu xanh. Nếu quý vị chuyên tu về trí tuệ không thì 1000 tia sáng này màu vàng không. Mà quý vị tu về thanh tịnh không, không nhập trần, thì cái vòng này là màu trắng không. Mà quý vị tinh tấn, nghĩa là đi vào những việc, nghĩa là nhiệt tình làm việc siêng năng, thì cái màu hào quang này đỏ không. Và nếu quý vị xâm chiếu á, quán chiếu á, từ om từ hùm á, từ cái đầu á, từ con mắt chính giữa và cái quả tim á, hai cái cộng lại thì vàng và xanh thành ra một màu thứ ba, nửa vàng nửa xanh trên cái hoa sen này. Cho nên quan trọng là cái hoa sen này, cái diệu pháp liên quan là cái hoa sen này. Cho nên trong cái bài lời xưa đó, chúng tôi mới để là thầy đà vượt cõi trăng sao, con còn ở lại lặng vào bùn sâu, vuông cho sen nở 4 màu, cho hương vị ngát cho sâu ân tình.
À, thầy ở đây ý tôi muốn trình bày là Bồ Tát Quán Đức là ngài đã vượt cõi trăng sao, con còn xin ở lại lặn vào bùn sâu, tức là lặn vào cái cõi đời ngũ trược ác thế này. Vào bùn sâu để làm gì? Vào bùn sâu để trình bày cho quý vị biết, để quý vị hiểu. À, lặn vào bùn sâu vuông cho sen nở bốn màu, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang. Ai cũng có một ít nhất là một màu. Tôi hy vọng rằng sau cái trình bày và về Pháp Hoa Kinh thì trong đạo tràng này ít nhất cũng 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 quý vị đều có giống sen trên đầu. Cái liên hoa trên đầu quý vị chắc chắn phải có, vì chúng tôi tận tình trình bày, tận tình phơi bày, tận tình truyền trao, chúng tôi không có giấu gì hết. Kể cả các vị tà có đến đây học để luyện, luyện về để mà hại ám hại người khác, chúng tôi cũng truyền nữa. Kể cả các vị ma vương, kể cả các vị thần tà ẩn trong mây, trong khói, trong lá, trong hoa để nghe pháp môn chúng tôi trình bày, để về luyện để cho trên đầu mình nở hoa sen, chúng tôi vẫn truyền cho quý vị. Bởi vì tôi đã thưa, đến thời kỳ này chúng tôi đi vào nhiếp niệm. À, phun cho nét sen nở bốn màu, cho hương nhị ngát, cho sâu ân tình. Cái bài thơ lời xưa nó còn nữa, quý vị về kiếm cái bài xưa trong giọt mani, quý vị đọc thêm. Tôi nhớ thơ, tôi nhớ nhiều đời giỏi lắm rồi. Cho nên cái quan trọng hôm nay chúng ta thảo luận hai chữ liên hoa, là cái hoa sen trên đầu của mỗi chúng ta. Người nào tu cao thì cái hoa sen đó nó phóng tia sáng dài, người nào tu ít thì hoa sen nó phóng cái tia sáng ngắn, người nào mà tu ít nữa đó thì cái hoa sen nó tối thiểu nó cũng bừng bừng, hơi khác lúc phàm trần, lúc phàm tục. À, chắc chắn là vậy. Nhưng với phải đi đủ cái nguyên tắc của nó. Chúng tôi cũng xin thưa luôn, khổ lắm. Chúng tôi thường nói là sở tri trước. Quý vị nó con làm gì có sở tri trước? Chắc chắn không làm sao không có sở tri trước. Bởi cái sở tri trước nó ngăn che. À, cái sự biết nó làm chướng ngại, nó có sẵn ở đó, sự biết nó có sẵn rồi, cho nên nó ngăn che, nó không cho quý vị đi đến với cái chân lý, cái lý chân thật mà quý vị thường đi vào cái giả lý. Tôi ví dụ đi, chúng tôi nói từng ví dụ, mà ví dụ nhiều khi thì nhiều người không thích, nhưng mà rồi cũng phải thích. Ví dụ như tôi trong cái buổi chuyện nào đó, tôi nói chuyện luộc rau muống thôi. Tôi nói ai muốn luộc rau muống ngon á, phải hỏi thầy Tuấn, vì tôi đã trực tiếp huấn luyện cho thầy Tuấn luộc rau muống. Luộc rau muống xanh lắm, không bao giờ vàng, không bao giờ bầm, không bao giờ đen, không bao giờ hôi nghỉ. Ăn quên đứng dậy thôi. À, và tôi nói luôn cái phương pháp luộc rau muống. Mà cái nhà bếp năm nay là 5 năm. 5 năm. Mà ở dưới cũng nhiều vị trí thức cho không phải là chuyện tầm thường đâu. Và dưới nhà bếp là những người là hoàng thùng nhà bếp đâu, trí thức. Bởi cái trí thức đó, cho nên nhóm nhà bếp này bị sợ thị trường. Từ đó tới nay, tuần rồi đây mới luộc cho tôi một dĩa rau muống đúng quy tắc. Còn lúc nào cũng luộc lên đen thui. Tại vì mấy bà nói tôi luộc hay hơn thầy chứ. Chậm lửa riêu riêu. Đổ nước ít ít. Tôi luộc sao nó chanh thôi. Cho nên cứ bữa nào đem lên cái dĩa rau muống bừng xuống. Thì buồn lắm, cũng buồn ở đấy. Thầy không cần ăn, không ăn thôi chứ. Không ăn là tôi cứ luộc vậy. 5 năm giữa nhà bếp nhà tôi, hai giới tuyến, tôi không ăn, nhà bếp vẫn luộc. Bây giờ tôi thắng họ rồi. Tôi không ăn bưng dung riết là họ phải luộc xanh thôi. Không biết thầy Tuấn có truyền ha, tự tính ngộ. Đây là một cái sở tri trước. Tôi dạy 3 tháng trời cho chúng lao la. Cứ mỗi tối là dạy như vậy. Còn dạy 3 năm nữa, thỉnh thoảng chúng tôi nói.
các con đừng nói chuyện là dễ, một cái khử dầu thôi mà phải khử dầu, dầu không khử không cách nào ăn được. Khi bỏ dầu vào là chụm riêu lửa rồi, khi nào dầu lên khói đen á, đưa tay ngửi nó thơm á, vò cái lá trầu bỏ vô, rồi lúc bây giờ mới xào mới làm gì làm, trầu nó phát cái độc. Mình không thể bỏ ba rô, không thể bỏ kiệu, mình không thể bỏ tỏi, mình không thể bỏ hành, cho nên phải có lá trầu. Rồi cả cái chúng nào là tháng nào cũng ngày 29 là cúng dường. Từ ngày các em cúng dường tới đây 3 năm, bữa nào cũng xào lên dĩa, cái dĩa nó bưng xuống nguyên, tôi chỉ ăn chút nước tương thôi. Các em cũng cứ chiến đấu hoài, cứ xào. Tôi nói các con cứ xào thì thầy cứ không ăn. Thì khi mà tôi ngửi dầu mà dầu không thơm, hồi sáng dậy nữa, là một người nữ mà không biết xào một cháo xào để cho gia đình bây giờ cha mẹ anh chị mình ăn, thì cái điều đó không có cái gì sai lầm cho bằng. Lớn lên làm vợ làm mẹ mà xào không nói một cái dĩa xào cho con cho chồng ăn thì có hỏng bét. Nhưng tại sao là các con không xào mà các, vì các con nói thầy Tông Bửu làm gì biết xào bằng mình, thầy Tông Bửu làm gì biết cứu dầu bằng mình, kể cả mấy bà nữa. Bây giờ mời quý bà đi cứu dầu đi, tôi bảo đảm sẽ hồi. Và quý bà sẽ trả lời cái thớ của thầy là dầu khủng cả, thớ chúng tôi bây giờ là dầu xà lách. Xà lách đâu ép ra dầu vậy? Dầu dừa, họ bỏ hóa học ra, họ nấu cho nó bốc lên, còn lại cái dầu đó họ đặt là dầu xà lách. Cái bán chất dừa thế nào nó cũng có chất dầu dừa, tinh vi bao nhiêu quý vị có làm bao nhiêu vẫn còn chất dầu dừa, cho nên phải khử một lần nữa bằng lá trầu. Người đời họ khử bằng hành, và phải cái khói mà phải đen ra, cái khói mà đen là trắng mà đổ vô là nhất định là hôi dầu thôi, bảo đảm. Cho nên khi sáng sẵn tiện tôi nói luôn, các con là các con giỏi à, các con nấu cơm mặn hay à, các con nấu cá làm sao không bay mùi cá là mà người ta mới ăn được chứ. Đừng nói 1000 bà đàn bà ở đây biết nấu cá, nấu cách gì kể cả những cái quán nấu cũng vẫn tanh cá như thường. Mà cái chuyện đó hồi ở trong chùa thầy chung gì nhà thầy ăn, mẹ thầy nấu thầy ăn còn nhỏ mà thầy biết, mẹ thầy dạy cho chị thầy nghe. Cá mà không dùng kêu là giấm mà rửa đó, khi nó còn sống á, nấu cách gì cũng bay mùi cá. Cái này nó trị cái kia nó trị cái nọ, cái gì cũng phải học cả. Nhưng mà người ta không học, ta nghĩ ta biết từ nhỏ mẹ ta đẻ lên ta biết nấu cá rồi, ta dùng bữa ta nấu cá rồi, ai mà đem giấm mà rửa cá bây giờ, ông thầy cũng khùng. Rồi khéo đem một tô giấm rồi, chế giấm vô trong nữa thì nước đổ cho còn ăn được. Rồi nói ông thầy khùng nữa, sở trì chương. Ở đây tôi thương cái chữ sở trì chương. Sở dĩ tôi kể những chuyện cho quý vị nghe, sở dĩ tôi trở thành ra con người hôm nay không đến ở tệ là cái gì tôi cũng học hết, cái gì tôi sai là tôi sửa liền, và tôi tự nằm tôi lấy roi tôi quánh tôi như vậy đó. Tôi tự quỳ một mình tôi, quý vị dám làm không? Tôi tự nguyền rủa tôi chỉ tên chỉ trong cái kiến mà tôi chửi tôi, và cái nào làm tôi hay á thì tôi quỳ tôi lạy tôi trong kiến á, hoặc là tôi lạy trong hư không á. Quý vị tin không? Mài mòn cái sở thị trường đi thì mới nghe được. Cho nên quý vị đến đây phải mài mòn cái mà quý vị đã học qua. Nếu tin là theo, không tin thì thôi. Tuần sau sẽ vô đề kinh, chúng tôi sẽ giảng chữ như thị, ngã văn. Như thị là sao, ngã văn là sao? Cái bài đó đã có trong tay quý vị rồi, quý vị đọc kỹ đi. Tuần sau tôi mổ sẽ thêm rộng ra. Không tin thì thôi, mà tin thì phải bỏ cái sở trì chướng đó đi. Còn quý vị ôm mang cái sở trì chướng đó, tôi đã biết rồi mà, cần gì? Kinh Pháp Hoa là tôi thuộc lòng mà, cần gì tôi theo nữa. Cho nên cũng như nói tôi thủ lăng nghiêm thì quý vị nói cái này tôi thuộc rồi, tôi biết rồi, là cái nào tôi không tụng hết. Tụng nhưng mà tụng đọc tụng thôi, làm nào thọ trì mà cái này nó bừng ra gà. Chừng nào cái bông sen cái này nó nở ra thì mới liên qua chứ. Chứ nói cái liên qua ở ngoài ao bùn thì nói làm chí. Cái liên qua trên đầu mình ấy. Kinh Lăng Nghiêm là thời kỳ hoa sen ngàn cánh nở, nở nơi đỉnh đầu của Đức Thế Tôn.
kinh Pháp Hoa thì hoa sen hợp với kinh Pháp Diệu thành tên bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vậy trình độ thọ trì kinh Pháp Hoa là trình độ đọc tụng để hiểu biết và hành trì theo phương pháp vi diệu, hầu giúp cho trăm dây thần kinh nơi bách hội của hành giả, mỗi dây thần kinh tỏa 10 tia sáng, trăm dây thần kinh tỏa ngàn tia sáng, ngàn tia sáng sáng tỏa chung quanh đầu, nở thành hình một hoa sen bằng ánh sáng. Ngàn cánh sen nở nơi hành giả pháp hoa kinh là trình độ thọ trì, chứ không phải ở trình độ đọc tụng hoặc nghiên cứu. Muốn trở thành hành giả pháp hoa kinh, điều kiện sơ khởi bắt buộc là phải hợp đủ bốn chữ Diệu Pháp và Liên Hoa. Có pháp diệu mà không dám nhập trần thì chỉ mới đạt có một nửa, trái lại nếu nhập trần mà thiếu pháp diệu thì lại càng thiếu sót hơn. Nhập trần không nhiễm trần đó là liên hoa, không nhiễm trần vẫn chưa đủ cần phải nở hoa, nở hoa vẫn chưa đủ cần phải tỏa hương. Nghĩa là đến đây bước trở lại một chút, ngàn tia sáng ở trên đầu á thì ai ai cũng có hết, nhưng mà làm cho nó thêm á, làm cho nó nở ra thì khó hơn. Và muốn làm cho nó nở ra như vậy thì chúng ta cũng không thể nào không đọc tụng được. Nhưng mà muốn cho nó nở sen đó thì phải thọ trì ra. Mà hôm nay chúng tôi nói thọ trì chưa dẫn tới phẩm trì, nhưng mà tôi nói thọ trì rồi quý vị về, quý vị nói bây giờ tao không thèm đọc nữa, thầy nói rồi bây giờ tao thọ trì không à, là không đấy. Cho nên phải đọc tụng để hiểu biết, có hiểu biết rồi mới liễu nghĩa, có liễu nghĩa rồi mới thực hành nó mới đắc được mới gọi là thọ trì. À, quý vị nhìn nhớ cái chỗ đó cho. Nhập trần mà không nhiễm trần đó là hoa sen, đó là liên hoa, không nhiễm trần vẫn chưa đủ. Bây giờ mình biết sao mình không nhiễm trần à, mà nếu có nhiễm trần đi thì cũng là chưa đủ, còn phải nở hoa. À, bây giờ chúng tôi và quý vị có thể không nhiễm trần, trong này có nhiều người cũng không nhiễm trần, không ham trần mà cũng nhiễm trần, nhưng mà chúng ta chưa nở hoa. À, trên đầu chúng ta chưa nở hoa. À, nở hoa vẫn chưa đủ. À, còn gì nữa, cần phải tỏa hương. Nở hoa cũng chưa đủ nữa, cần phải tỏa hương. Cho nên bách hội vừa bén chiên đàn thì khắp phương pháp giới 3000 mới tỏa xong, phải tỏa hương. À, cho nở ra không ánh sáng không á mà không có hương thơm thì cũng thua. Quý vị ôm một em bé, quý vị để cái mũi quý vị nhẹ nhẹ ở trong cái mũi em bé, quý vị hít nhẹ coi, quý vị có nghe mùi hương không, hương thơm không? Quý vị để cái mũi trong cái mũi của một bà già, quý vị hít thử coi, có đâu có mùi hương thơm. Cho nên Âu Mỹ nó cấm bà già không được hung con nít, vì bà hung á, bà tham lam bà hút hết cái hương của nó lớn nó mê. Cho nên dù bà nội bà ngoại cho riêng, và nó mướn vú em á thì nó mướn người còn trẻ, nhất là những người chưa lập gia đình. À, còn mình á thì nghèo quá, cho nên á con của mình á giao cho bà nội bà ngoại dẫn giữ, cho nên bà hút hết, lớn nó mê thiệt phải rồi. Cho nên bà nội bà ngoại nào nếu thương cháu á, đừng về ngay cái lỗ mũi nó mà hút hết cái hương của nó, con nít chừng nào nó hương chừng đó. Triệu Phun Dẫn á, khi chạy loạn mẹ ông ta gánh trên cái gánh hai người con, một đầu là Triệu Phun Dẫn, một đầu là Triệu Phun Nghĩa. Có một hai thầy tướng đi ngang qua, ông này hỏi ông kia, ông này tôi đố quên á, cái bà đó bà gánh cái gì kìa vậy. À, thì ông đi gần bên ông đó, bà gánh hai đứa chi nhỏ để làm cái gì. Ông kia ông cười, ông nói bà đó bà gánh giang sơn nước Trung Hoa đó. Cái ông kia ông thắc mắc, ông nói sao giang sơn không? Hai ông vua đó, Triệu Phun Dẫn vừa sanh ra cả nhà thơm ngát, và ông ta đi luồng nào là thơm ngát. À, khi ông ta chẳng biết võ biết nghệ gì hết, nhưng mà khi mà
những giận bao giây nó đánh ông ta khi ông ta hai bàn tay không à, thì tự nhiên cái mùi thơm ngát ông tỏa ra. Lúc ông quý rồi ra thì bắt đầu ông quý ông quá vậy thì mùi thơm ngát tỏa ra thì quý thần ta hiện tới ta đỡ hết. Và sau những người đó họ đến ông nghe mùi thơm ngát ông ta quỳ xuống ta theo. Sau này ông lên ngôi vua là Tông Thái Tổ à. Nhà Tông á trị vì nước Trung Hoa lâu nhất và thanh bình nhất, văn minh nhất à. Một ông vua thơm từ khi còn con nít từ trong bụng mẹ đẻ ra. Nếu quý vị ở đây chỉ một người đẻ ra một đứa nhỏ thơm thôi, thơm thiệt thơm đó, thơm ngào ngạt á, thì thầy trò mình dư vốn dư lời. Còn đẻ ra cục thịt thui quắc đó thì thôi chứ cũng lỗ vốn. Ngồi giảng cho 30 năm kinh cũng lỗ vốn nữa, chứ đừng nói giảng 1 năm, giảng 1 giờ cũng lỗ vốn, chứ đừng nói giảng 3 năm. Mà bây giờ giảng 30 năm mà đẻ ra một cậu bé thơm thôi à, thì dư sức. Một Cư Ma La Thập đã đem lại cho một góc trời phương Đông bừng sáng. Và kinh Pháp Hoa mà dịch lại sát nghĩa đó chỉ có Cư Ma La Thập. Mà Cư Ma La Thập á, quý vị biết con ai không? Mẹ ông ấy là gì không? Mẹ ông ấy là một bà công chúa à, cho nên khi trong bao bào thai bà đã dạy con bà trong trong bào thai rồi. Và tất cả những nội lực của bà đều dồn cho đứa con hết. Nhất là bà khai mở cái chỗ này nè. Cho nên khi cậu ta 10 tuổi đi theo mẹ lên chùa lễ lễ Phật, bà mẹ đang lễ Phật, cậu ta đi, cậu bé đi lên thấy cái tô bằng đồng để trên bàn, cậu ta lấy chụp trên đầu. Bà mẹ xoay qua, trời ơi cái tô nặng vậy, sao con lấy con chụp trên đầu. Bà mẹ nói, ô nặng quá mẹ, lấy xuống lẹ cho gãy có con. Bà mẹ mới nói, sao hồi nãy con lấy lễ lên được mà không nặng, bây giờ mẹ nói con lại la nặng, nó không biết sao vậy. Cái bà mẹ vừa dơ cái tô lên là ông ngồi liền, đắc, đắc quá là hán liền. Là vì đã nuôi đứa con từ khi trong bào thai, nuôi đứa con khi bắt đi lắm đắm, khi đứa con đi từng bước một. Chứ không phải như quý vị đâu, để ra lớn rồi mà còn hắt hủi, còn chửi bới, còn mắng nhiếc, rồi còn lăn cái lóc, rồi ta đi làm tao để tao nuôi cha con mày, đồ mày khốn nạn, đồ quỷ đầu thai, đồ cho chửi đủ thứ. Vậy sao diệu pháp thiên hoa gì ta? Vậy cuộc đời này sao nó dịu được? Để ra mai mốt nó lớn, nó quậy, quậy trên, quậy dưới, quậy trong, quậy ngoài, rồi nó tự nó, gia đình mất khuất à. Trời Phật ơi phù hộ giùm tôi, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát, chú không cứu giùm thằng con tôi, nó quậy quá. Ai mày nó quậy á à. Chúng tôi khi nói rồi, quý vị mới thấy giật mình. Quý vị đi trong đêm tối dày đặc, quý vị đã nhả ra biết bao nhiêu chất độc cho con, cho cháu, cho chồng, cho vợ, cho gia đình thân quyến mình. Nhả bao nhiêu chất độc do cái miệng mình nhả ra không một chút dịu, toàn là thô. Chất độc màu da cam á, nó chỉ ăn nát cái thân thể con người thôi. Còn cái chất độc thô đó, nó ăn hết cái tâm linh của người, ăn hết trí tuệ, ăn cả tuệ mạng và thân mạng à, ăn tới chết thôi. Mà người ta không bồi dưỡng nó để chuyển từ thô đến tới dịu. Một cái hoa sen trên đầu của mình không bao giờ khai mở, mà mình cứ chạy đi coi cái hoa sen ngoài ao. Dĩ nhiên ta mượn cái hoa sen ngoài ao, nhưng ấn nghĩa nó là hoa sen trên đầu, chứ đâu phải ấn nghĩa về thực nghĩa. Nở chưa đủ, hương thơm chưa đủ, nhưng còn cái gì nữa? Phải phơi nhị nữa chứ, thấy không? À, phơi nhị để làm gì? Phơi nhị để hiến đời, chứ không phải mình nở cho mình à. Tỏa hương phơi nhị vẫn chưa đủ, cần phải có hạt quả hiện tiền à. Cái kinh Pháp Hoa lấy cây hoa sen á là nó có nhiều ý nghĩa, mà cái ý nghĩa cao quý nhất á là hoa quả hiện tiền. Cái thứ khác á, rụng qua rồi mới thấy quá. Còn cái thứ bông này là nở hoa thì trong này có hạt rồi. Cánh hoa và cái gương sen, cánh sen và gương sen cùng một lúc. Cánh sen còn đó, hạt sen đã kết. Vậy làm chi vậy? Chúng tôi nói làm chi? Đức Phật nói làm chi? nói cho chúng ta, tôi nói cho tôi nói cho quý vị, tôi nói cho chúng ta. Tu chứng đắc ngay trong đời này quý vị, chứ không phải đợi chết cái đời sau, không phải niệm Phật rồi chết rồi giảng sanh cực lạc quốc, mà tu và đắc ngay trong đời này, trong cái ngày hôm nay, trong cái giây phút quý vị bước ra khỏi chùa Quan Âm, và trong đêm nay quý vị đắc liền, đắc từng phần, đắc từng vấn đề, hoàn khóa đồng thời. À, cái quan trọng á, chứ không phải hẹn là hết cái khóa này đâu, mà không phải hẹn là hết cái phẩm này đâu. Nghe lời nào thực hiện cái nào, đạt ngay cái đó, hoa quả đồng thời. Nghe đâu là liễu ngộ tới đó, tụng đâu là chứng đắc tới đó, thấm sâu tới đâu là lợi ích tới đó. À, tối thiểu cũng mở mang cái tuệ trí, mà tuệ trí không mở mang được ý thức, mà ý thức không mở mang cả tám thức thì cũng phải mở mang được một thức. Dứt khoát là vậy, hoa quả đồng thời, tu có kết quả liền, không phải đợi kiếp sau.
Nói chung là chẳng những bắt chước hoa sen, sống đúng như cách sống của hoa sen, mà chính thân mình nơi đỉnh đầu phải nở một hoa sen ngàn cánh tia sáng như Đức Phật ở hội thủ Lăng Nghiêm. Như thế mới gọi là liên hoa, như thế mới gọi là diệu pháp liên hoa. À, xin quý vị đọc bài này đi lại rất kỹ và nghiền ngẫm từng câu từng lời, và nhất là quý vị nên thu cái băng âm này về nghe đi nghe lại, truyền bá cho người khác. Bây giờ chữ cuối cùng nữa là chữ kinh. Kinh còn gọi là pháp báo. Khi Đức Phật giảng giải mỗi pháp môn cho mỗi trình độ, tùy theo nhân duyên sự đạt ngộ từng người từng loài khác nhau, đa phần khi chứng đắc đều tản đi nơi khắp nơi. Để tự tu hoặc để truyền bá giáo pháp sâu rộng độ đời, mãi sau này khi Đức Phật nhập diệt, các vị đại đệ tử, vị đứng đầu là Tôn giả Mahakayip mới khởi xướng việc tổng kết, tức là kết tập lại lời dạy của Đức Phật thành sách. Những lời dạy từng phần này được kết chung lại như có một sợi chỉ sâu từng hạt lại thành một sâu chuỗi, sâu góp thành hệ thống, đó là sách. Nhưng không gọi sách mà gọi là kinh, bởi vì nó không đơn giản như sách. Sách á, chỉ có mặt vật thể, ở đây gồm cả vật thể lẫn tâm linh, có thực dụng giúp người đọc và thực hành đạt kết quả giải thoát thân mạng lẫn tuệ mạng, cho nên gọi nó là kinh. Này cho qua được, quý vị sẽ tìm hiểu lấy sau. Kinh á, như là một cái sợi chỉ mà sâu cái hạt chuỗi là vậy, gom nhóp lại nó thành hệ thống. À, và tất cả khởi từ cái vị tác giả đó là Đức Phật, cho nên nó kinh Phật là nó của Đức Phật, chứ không phải của một người khác. Phải có Đức Phật ở đó mới gọi là kinh Phật, hoặc Đức Phật không nói mà người khác nói, thưa nói, hỏi nói, vấn đáp thôi, đều là phải có Phật chứng minh mới gọi là Phật. Hoặc chính Phật nói, hoặc người khác hỏi Phật nói, hoặc Phật hỏi người khác nói, mà phải có Phật thì mới gọi là kinh Phật. Tóm kết bài học số 3 khóa 6 này ghi đại cương những nét cần thiết về đề kinh. Bộ kinh Pháp Hoa gọi cho đủ là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trước nhất là giúp hàng sơ cơ hiểu rõ ý nghĩa sâu màu tên đề kinh, hầu sau này khi đọc tụng thọ trì mới dễ hiểu toàn bộ kinh. Đồng thời bài này cũng sẽ giúp cho giới học Phật thâm uyên những nét diệu dụng thuộc về đề tên bộ kinh, để quý vị dễ dàng thấm sâu vào toàn bộ kinh. Mặt khác, giúp giới học giả dễ dàng nắm bắt ý nghĩa sâu màu của bộ kinh Đại Thừa, cả về sự lẫn lý, cả về tánh lẫn tướng, cả về tiểu thừa lẫn đại thừa, cả về diệu hữu lẫn chân không, nhất là dễ dàng phân biệt giữa thô lẫn tế, giữa vi lẫn diệu, để rồi đủ niềm tin chính mình thẩm nhập vào pháp diệu, cuối cùng chứng đắc pháp diệu hữu. Khi đã đắc diệu hữu thì chân không hiển lộ, diệu hữu chân không đều đắc ngộ, thì tối thượng thừa chẳng cần tìm cầu đâu xa, và quả vị vô thượng giác chứng đắc ngay hiện đời,
ngay chính nơi cõi đời này đầy năm trược ác. Này vậy, chỗ này xưa là chữ trược, năm trược ác chứ không phải là năm thực ác. Mặc dù là ghi tóm lược, nhưng cái này không phải để dành cho quý vị tu học hay là hành giả, mà còn giúp cho các giới học giả, các giới nghiên cứu, cho những vị còn tham khảo về kinh điển. Cái bài này tuy nó tóm lược nhưng phơi bày được một số nét, quý vị mong quý vị phải mở rộng ra suy nghiệm thêm để quý vị nắm bắt cái đề kinh Pháp Hoa, thì không thể nào mà có thể nói hết được. Ngài Thái Hư Đại Sư ngài giảng có một chữ diệu không à, mà 30 buổi giảng như vậy một chữ diệu à. Ở đây hôm nay chúng ta có hơn gần 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta tóm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chúng ta quá tham lam. Thành ra mong rằng quý vị nắm bắt những cái vấn đề then chốt, chỗ nào nhớ được quý vị gạch đó, hoặc về tối nay ghi ngay ở trong cái sổ tay, rồi quý vị đọc đi đọc lại những chỗ đó, hoặc là quý vị thảo luận với nhau, vị này nhớ câu này vị kia nói cái nào đắc ý nhất của quý vị chép ra. Điều đáng lưu ý, bài số 3 giải đề kinh này không đi sâu vào phần giải nghĩa ngôn từ hoặc văn tự, vì vậy nên thỉnh thoảng trong bài có đề cập những danh từ khó hiểu như danh từ đọc tụng, thọ trì. Danh từ này thường làm cho giới sơ cơ học Phật hơi bỡ ngỡ. Người đọc nghĩ rằng tại sao đạo Phật dạy không chấp mà kinh Pháp Hoa thì báo là đọc tụng thọ trì, và bài học thì nhấn mạnh thọ trì khác với đọc tụng. Thọ là nhận, là cầm, là nắm, trì là giữ, là lưu. Đã nhận giữ thì sao phá chấp? Xin giải thêm, thọ là nhận, trì là giữ, giữ nhưng không có ý nghĩa là giữ, nhận cũng không có ý nghĩa là nhận. Phần này phải là hành giả Pháp Hoa Kinh mới liễu tri, chứ đọc giá Pháp Hoa Kinh thì thua thôi, không thể nào. Cho nên hẹn quý vị khi nào quý vị trở thành ra là hành giả Pháp Hoa Kinh thì quý vị mới liễu ngộ được, giữ mà không giữ, trì mà không trì mới gọi là trì. Quý vị chưa phải là hành giả thì dù có nghe giải nghĩa cách nào cũng khó liễu tri, bởi vì hành giả Pháp Hoa Kinh khởi từ điểm thô tế, tu luyện thô thành tế, chứ không thể nào đọc hoặc tụng mà có thể chuyển từ thô sang tế được. Khi tu luyện đã chuyển qua thời kỳ tế nhị rồi thì hành giả rất dễ chuyển sang trình độ vi, tức là nếp sống hàng ngày rất vi tế, rất tinh vi. Tuy nhiên vi vẫn chưa phải là Pháp Hoa, mà cần phải chuyển từ vi tế nhập vào diệu. Khi đã nhập diệu thì hành giả sẽ đắc diệu hữu. Đắc diệu hữu thì chân không tự nhiên hiển lộ. Người tu hành khi trình độ đã nhập được diệu hữu và chân không rồi thì còn gì để mà chấp, còn gì để mà nhận. Bây giờ quý vị hơi sáng chút. Trước nhất phải thọ, phải trì, phải chấp, phải nhận. Nhưng khi đã liễu ngộ rồi thì còn gì để mà chấp, để mà nhận, thấy không? Phần này phải nghe diễn giảng tại đạo tràng, hoặc tối thiểu là phải nghe bài giảng qua băng nhựa thì mới có thể liễu tri. Còn nếu chỉ đọc qua thì vô bổ, không khéo sẽ hiểu sai hướng của diệu, của pháp diệu. Pháp diệu nhập trần, không thấy có sự nhập trần mới gọi là nhập trần, không còn thấy có diệu mới là diệu. Những câu này hơi khó hiểu. Nhập trần, không thấy có nhập trần mới gọi là nhập trần. Pháp diệu, không thấy diệu mới gọi là diệu. Nhập trần, không thấy nhập trần mới gọi là nhập trần. Cái bông sen nó có thấy là bùn đâu, nó thấy cái ao nước sâu hóm đâu. Nếu mà cái hột sen nó thấy cái ao nước sâu hóm nó đâu dám lăn dưới thúi gì chứ. Có những cái ao sâu tới cả ngàn thước lận, người ta quăng cái hột dưới nó nằm tới 5-10 năm lận, lần lần cái nó mới bò từ dưới nó lên. Cái quán ao sen ở ngoài xa lộ nè, xa lộ Biên Hòa đó, trong này ra bây giờ đó là cái phở ao sen đó, sen bắt bên này nó chui qua cái đường xa lộ đó, nó qua phía bên kia nứt lên nó mọc một chồng sen. Xa lộ đó mà xe gì đó, cái hãng gì đó RMK gì đó nó cán lên, đem đá nó cán lên sâu xuống nữa là mấy chục thước. Vậy mà cái ao sen bên đây nó lò mò, nó đâm cái ngó bắt nó thò qua bên kia đường, qua bên cái chồng bên kia nó nứt lên mọc một chồng sen. Có một cái tài liệu người ta đập ra viên đá ta khảo cổ là 2.500.000 rồi, trong đó còn cái hộp sen nó bị đá nó bao lại. Ta đem cái hộp sen ta ương ra, nứt mầm như thường, mọc như thường. Lạ kỳ vậy. Cho nên nó biết có bên ngoài có ao bùn, nó không sợ cứng, nó không sợ thời gian, nó không sợ không gian. Không gian mắc một cái đường xa lộ mặc kệ, thời gian mấy triệu năm mặc kệ. Cho nên cái diệu của nó, cái liên hoa là chỗ đó, nó nhiều ý nghĩa lắm. Nếu mà giảng cái diệu pháp liên hoa, giảng bao nhiêu cho hết. Bài này chỉ đại cương vài nét chính liên quan đến đề kinh, chắc chắn chưa làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của người đọc, nhất là sự hiếu kỳ của tuổi trẻ và các giới nghiên cứu, giới đọc tụng, giới tín ngưỡng, giới cầu mong đón nhận. Nhưng chúng tôi tin tưởng và có thể dám chủ quan rằng bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa nhất định sẽ thỏa mãn cho tất cả mọi tầng lớp, nhưng với một điều kiện duy nhất là ai muốn thỏa mãn thì phải đọc tụng, thọ trì, phải tu, phải luyện từ thô đến tế, từ vi đến diệu, ít nhất là một chữ nơi bộ kinh quan trọng này. Bây giờ dù diễn giảng có mấy chục ngày, mấy chục tháng, chứ đừng nói là một cái bài này hay là một buổi giảng giải này mà có thể làm thỏa mãn, nhất là giới trẻ chưa thỏa mãn đâu. Nhất là những người mà nói tôi tụng kinh Pháp Hoa đó, tôi cầu tài, cầu lộc, cầu bình an thì lại càng không thỏa mãn. Mặc dù nó có đó, nhưng cái đó nó là chút đỉnh thôi. Cũng như nói tôi làm vợ, tôi làm ruộng để tôi lấy rơm cho bò ăn á, uống đi. Làm ruộng để lấy gạo, lấy lúa mình ăn cái đã. Tôi tụng kinh Pháp Hoa mà để mua may bán đắt, để cho nhà cửa bình yên, để cho con thi đậu cao, uống đi. Dĩ nhiên có những cái đó, cũng như rơm cho bò ăn vậy thôi. Cái quan trọng là mình lấy lúa, phải không? Cái quan trọng là quý vị chứng đắc, mà muốn chứng đắc là phải hiểu, phải thông nó. Đó. Cho nên cái phần quan trọng là quý vị phải thọ trì. Mà muốn thọ trì thì phải hiểu, hiểu rồi mới liễu, liễu rồi mới thọ trì, mới đọc tụng, đọc tụng rồi mới thọ trì. Dù là thọ trì một chữ, chúng tôi nhắc đi nhắc lại quý vị. Cho nên năm nay bài này là về cái đề tài, cái đề của bộ kinh. Tuần sau chúng ta sẽ đi vào phẩm tựa. Phẩm tựa chia làm hai bài vì nó dài, khi tụng cũng chia làm hai lần. Tuần sau bắt đầu chủ nhật khai kinh Pháp Hoa và tụng nửa phẩm, rồi 3 giờ giảng nửa phẩm đó. Tất cả quý vị về nhà cứ nửa phẩm đó mà tụng cho nó nhiễm nè. Rồi tuần tới nữa tụng nửa phẩm nữa, giảng nửa phẩm nữa. Quý vị tu như vậy, quý vị sẽ mặc dù là còn là đọc tụng nhưng đã gần như chuyển sang thọ trì rồi đó. Đừng có mong nhiều. Thọ trì nó có cái ý nghĩa là gần như là ám thị vậy đó, gần như là quân tập vậy đó. Nếu mà quý vị nhiều á, nó loãng ngay. Quý vị ra chợ, quý vị thấy cái gì cũng muốn mua, không mua thứ gì được hết. Còn chăm bẩm tới mua một món, mua món đó rồi nhắm còn tiền mua món nữa, thì mình đi về cái gió đầy đủ rồi ăn. Còn thấy cái gì cũng ngon, thấy gì cũng mua, đi dạo từ sáng tới trưa cái gì cũng trả, cuối cùng là gió không có mua được gì á. Quý vị tu học Phật hồi giờ là vậy đó, cái pháp môn nào cũng theo, cái cuốn sách nào cũng đọc, Mà nếu vớ được bộ pháp qua là tụng tới sáng tới chiều, không hiểu một chữ nào hết, không làm theo một cái gì Phật dạy hết, thế khổ rồi đó. Hôm nay quý vị đã hiểu rõ rồi, chúng tôi mong rằng quý vị cái gì nó chưa đúng nên làm lại cho nó đúng, cái nào chưa hiểu nên hiểu lại cho đúng. Mà khi hiểu rồi, xin quý vị là phải tiến tới cái chỗ liễu nghĩa, liễu tri. Liễu tri rồi quý vị thực hành. Khi thực hành rồi, hết cái năm nay rồi, quý vị chọn một phẩm, chọn một câu, chọn vài ba chữ, chọn một chữ và thọ trì cái pháp môn đó, thì tôi chắc chắn quý vị chừng vài hay ba năm gia đình quý vị đối khác một cách hoàn toàn, bản thân quý vị chắc chắn là đối khác hoàn toàn. Và những gì quý vị cứ chú ý đi, bây giờ đây quý vị chưa hiểu quyển sách đó chứ gì, nhưng ba năm sau với trình độ này thôi, chúng tôi cũng đòi hỏi trình độ cao hơn, quý vị sẽ hiểu cuốn sách đó. Bây giờ quý vị đang đứng cái trước cuốn sách đó như là một cái cửa ngõ, đứng ngoài cửa ngõ hoặc đứng trong bóng tối vậy, nhưng mà quý vị cứ qua quá cùng một lúc, cánh sen và hạt sen cùng kết một lúc. Hôm nay quý vị nghe không phải chỉ để mở trí đâu, không phải để thỏa mãn không đâu, dĩ nhiên có mở trí có thỏa mãn, nhưng quý vị nghe trong nay là cái quân tập, và quý vị đã đắc một chút rồi đó, và đạt được cái giống sen, cái giống sen trên đầu quý vị, chứ không phải giống sen ngoài ao ngoài bùn. Tối nay vị nào ngồi, quý vị sẽ thấy có những tia, có những cái nó nhúc nhích ở trong đầu một chút rồi đó. Nếu mà quý vị y theo năm khóa học vừa rồi, quý vị xè tay như thế này à, quý vị nhắm mắt như chúng tôi đã hứa. Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng tôi cấm tuyệt đối quý vị không được để 10 đầu ngón tay đụng nhau để ngửa theo cái cách Đức Phật tham thiền. Vị nào để như vậy nó nhức đầu, nó bệnh đau, quý vị chịu, tôi không chịu trách nhiệm. Chuyện đó không phải là không được làm, nhưng đó là thời kỳ thứ tư. Thời kỳ thứ nhất hai bàn tay siết để trên đầu gối. Thời kỳ thứ hai là chỉ được hai ngón trỏ đụng nhau. Vậy thì sáu ngón đụng nhau. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ bốn ngón đụng nhau, sáu ngón tách ra như cái bát diệp liên hoa ấn. Khi nào trong người quý vị nó chuyển và những ngón tay ấy, nó bắt đầu nó có rần rần á, thì để nó về mà tự nhiên nó chạy vào, nó hút ra, nó bung ra, nó vô như cái lò xo. Tới cái chỗ vô niệm, ngồi tự nhiên nó vẫn chạy. Đó, đó là kết quả rồi. Lúc bây giờ mới được quyền hai ngón cái gặp nhau. Và khi hai ngón cái gặp nhau thì cái này nó đã thông rồi, nó tỏa rồi. Và cái lửa, mình hút cái lửa trong không gian tới giờ bắt đầu nó tỏa ra. Đó, lúc bây giờ quý vị sẽ có sen trên đầu. Đó, quý vị tự tạo sen trên đầu quý vị, không đâu xa lạ. Và xin quý vị trở về với những khóa học đầu tiên, cố gắng ôn lại điều thân, cố gắng ôn lại hơi thở, cố gắng ôn lại tỉnh ý, cố gắng ôn lại luyện cái mặt na và cái ai lại da, và cố gắng ôn lại cái chỗ vô thức. Năm khóa học vừa rồi là năm tòa lâu đài kiên cố vững chắc, là năm cái thành trì, là năm cái kho báu giúp cho quý vị, để quý vị hôm nay đủ hành trang đi vào hội thượng pháp qua, quý vị đi vào cái chỗ kinh đại thừa diệu pháp liên hoa. Đề kinh năm nay chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ xoay chuyển quý vị một cách nghĩa là mãnh liệt, và hy vọng rằng thấm tựa sẽ làm cho quý vị thấy gần mình hơn, Phật tánh của quý vị thấy rõ hơn, và giữa chúng ta và Phật không còn cách xa. Và bộ kinh Pháp Hoa sẽ đem đến cho quý vị những gì màu nhiệm thiêng liêng mà từ xưa nay quý vị hằng ao ước. Cầu nguyện trên tam bảo, thiên giới quyền quy, long thiên bát bộ hộ pháp xin hộ trì cho toàn thể quý vị ở trong đạo tràng đều thấm nhập đại thừa diệu pháp liên quan kinh, đều gặp nhiều thuận duyên thuận cánh, để cho tất cả mọi người tinh tấn tu hành để hồi hướng công đức cho toàn thể quý vị, nhất là khỏi thiên giới quyền quy, nhất là các vị trời thần quý rồng các ngài, và chúng tôi đồng một khao khát là khai mở đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Và cũng không quên hồi hướng tất cả công đức này, trước nhất là tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhờ cái hương giải thoát của liên hoa, nhờ cái pháp phi diệu của lời Phật dạy, nhờ sự tu trì của các vị hành giả pháp hoa kinh, nhờ sự đọc tụng của các vị tu học viên của đạo tràng mà quý vị vơi phần đau khổ, để rồi một ngày nào đó quý vị được thuận duyên, được thiện duyên gặp đại thừa diệu pháp liên hoa, để quý vị cũng đồng được giải thoát như chúng tôi. Xin hồi hướng công đức trọn vẹn đến các pháp giới chúng sanh đồng kim lợi lạc, và xin quý vị quý ngài cùng với chúng tôi kết bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học tu và hoằng dương chánh pháp, nhất là hoằng dương đại thừa diệu pháp liên hoa kinh. Nam mô đại thừa diệu pháp liên hoa kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Các Đại Chứng Minh. Bây giờ trước khi hồi hướng, quý vị thoải mái một chút, xoay mình về bên trái, xoay mình về bên phải, xoay mình bên trái. Tôi đếm một, quý vị xoay trái, hai xoay phải, một xoay trái, hai xoay phải, một xoay trái, hai xoay phải. Rồi quý vị theo trái mặt cổ sau, trái mặt cổ sau, nuốt nước miếng, trái mặt cổ sau. Rồi quý vị đưa cái hai cái tay lên trên đầu, kẹp cái đầu lại và xoay, xoay bên trái, xoay bên trái, một xoay bên mặt, hai quay lộn rồi, nó trúng nhau đó, một xoay bên trái, xoay hai xoay bên phải, một xoay bên trái, hai xoay bên phải, đã chưa? Rồi quý vị đưa tay xuống, bây giờ khom xuống dưới, cúi xuống thiệt tới đà, cúi xuống, quý vị ngửa lên như uống nái vậy đó, cúi xuống, ngửa lên, đã chưa? Đã mỏi lưng chưa? Cúi xuống, và mày ngày qua nó mỏi, ngửa lên, à, cúi xuống. Rồi bây giờ quý vị xoay xoay cái khuỷu chân á, ngồi tại chỗ đưa cái chân xoay xoay chút, vị nào ngồi ở dưới thì đưa lên lắc lắc một chút. Rồi cái quan trọng nhất là gì biết không, là quý vị nắng mấy ngón tay á, cái đó quan trọng lắm, nắng cái mắt xương á, nắng cho thiệt mạnh, nắng cho thiệt mạnh cho quý vị, xoa nắng mà nắng không thiệt mạnh là hỏng rồi. Bây giờ vị nào, một vị lên đây đi, lên đây một vị tôi nắng cho cái chừng nào quý vị la ái đâu á đó mà chung á, vị nào dám đưa tay lên tôi nắng cho một cái, nắng mắt thiệt mạnh à, nắng cái từng mắt thiệt mạnh, mình nắng mà mình la là mình oải cái á, à, thì là tôi đây, tôi đây, tôi nắng cho ngay, đưa ngón tay út đây, là mau này, ngón tay út qua, đau không? Đau không? À, đau không? Đau không? Đau không? Đó. Bây giờ nắng cho mấy vị khác, cứ người này nắng cho người kia, đau cỡ đó đó, thì nó mới phải, chứ không phải thầy nắng ra rồi rồi mình về mình giấu đi. Hôm nay quý vị chơi vậy thôi, lắc lắc vậy thôi chứ đâu có nắng. Bấm nó vô, à, bấm mà không phải bấm cái đầu ngón tay cái, bấm giữa cái ngón tay cái, à, xoay cái mắt. Rồi bây giờ quý vị bấm cái ngón chân, à, nắng cái ngón chân, nắng hết 10 đầu ngón chân, nắng xong cái khóe liền, bấm đi. Hoặc là người kia bấm người nọ, chưa nội lực mà bấm là cô này thấy đỏ mặt rồi, đau quá. Người này nắng người kia giùm đi, nắng cho đau là ôi vậy đó. Thôi đừng có bấm đau lắm, để đó bấm một cái cho nó nhí nhóm thôi à. Rồi xong chưa? Một điều nữa quý vị phải làm, nhất là cho con quý vị, nắng cái lỗ tai nè, đó nắng nè, hai tay nắng xuống vô đây nắm nè, rị xuống cũng như xách lỗ tai vậy đó, xách cho đỏ cái lỗ tai lên rồi nắng nè. À, nâng trên nâng xuống này, xuống tới đây, xuống cái tay tay nè, rì xuống, à, đã không? đã quá chứ, nâng nữa đi, nâng nữa, nâng nè, nâng, nâng nâng. Bây giờ ai ngon ai đem lỗ tai đây, tôi nắng cho. rì xuống cái. À, rồi, theo chưa? Bây giờ chà hai bàn tay thiệt nóng và áp vô con mắt. Rồi chà hai bàn tay nóng, chà xoa cái mặt cho nóng lên. Chà đều hết, chà ra thâu cổ. Quý vị nhớ mỗi bữa thức dậy nên không có đủ điều thân là 36 nhịp, thì quý vị cũng phải ít nhất là 5-6 nhịp như vậy, không bữa nào quên. Trước khi đi ngủ, sáng thức dậy, xế thức dậy, trước khi đi làm, vô trong sở, ngồi đâu nhớ nắng tay. Đáng lẽ quý vị ngồi nghe giảng nghe này, thỉnh thoảng đưa tay lên nắng, nhưng mà không thấy ai nắng hết. À, thành ra tôi mới nhắc lại cho quý vị, cái này cần thiết lắm, cái này cần thiết lắm. À, thỉnh thoảng bịt mũi thở cho nó chỉ là lỗ tai, à, tất cả phải tập. Và một điều quan trọng nữa là sáng nào quý vị cũng phải đi nhón gót ở trong nhà đó, đi trên 10 đầu ngón chân đó, để tập thần thông nó mai móc bay chứ. Phải không? Cho nó nhẹ bớt ở trên, cho nó nhẹ người lên chứ. Đi mà cứ bịch thì đời nào mà dịu. Sáng nào đi anh, bỏ đôi dép cho, đi trên 10 đầu ngón chân, chứ không phải đi cả bàn chân. Đi nhẹ nhàng khoan thai, đi đánh xa nhẹ, ha. Xa nhẹ, ha. Tay cho nó nhẹ nhàng chút. Rồi mình ngồi một chỗ đó, mình mới đưa tay nè, à, mình tự tập lấy, cho nó nhẹ nhàng, à, tự tập lấy, như cánh chim bay á, à, mình tự mình tập lấy, tất cả cái gì quý vị cũng phải tự tập, rồi, vuốt nè, nhất là cái vuốt nè, vuốt trong này nè, bao nhiêu cái độc trong này mình rấy nó đi chứ, à, vuốt nè. Người thân quen quý vị làm mỏi chỗ này, quý vị lại ôm chỗ này vuốt ra cái là chừng mấy cái họ cảm nghĩ họ theo là mình vuốt hết cái độc họ ra rồi. À, mà nó quan trọng lắm, tự kỷ ám thị mà. À, mình vuốt đây này, rồi tôi vuốt ra, vuốt ra cái họ tự nghe theo họ thấy hết. Còn quý vị ví dụ như nắm vuốt ra tới đây cái thôi, nắm vuốt ra tới đây nó cái kết quả 20% à. Mình nắm vuốt ra hết cái tay, hết cái chân, hết rồi cái thì nó kết quả 100%. Nó kỳ lạ lắm chứ có gì không vậy. Rồi khi nào mình suy nghĩ mà nó mệt á, hoặc nó cái quả nó nhức đầu á, múc cái thau nước ngâm cái mặt vô, mà ngâm mặt không hết á là mình trúng gió rồi đó. Nhức đầu là trúng gió, bị bệnh rồi. Mà ngâm mặt nó hết thì hết, mà không hết nữa đưa tay lên sau này, nè, ngay cái chỗ cái, à, chỗ cái một thôi, sáng liền, bung cái này lên liền, à, cái một thôi không, vỗ hai ba cái điên ráng chịu, à, mà vỗ, phải nắm cái búng vậy nè, chứ mà xè tay một thình đó, mình bật tay mình ra, bung cái này, đó, vỗ cái này, cái tay mình nó vừa chỗ mình, vừa cái đầu mình, à, hơn bung mình, à, vỗ này. Nó nhiều cách trị lắm, mình tự trị lấy mình. Thôi, bây giờ mời chúng ta hồi hướng.
A Di Đà Phật. Hôm nay ngày sám hối cuối tháng, mới quay đi quay lại, chúng ta đã hết 2 tháng trong năm rồi. Tuy nhiên, trong 2 tháng này, đạo tràng đã tụng hoàn toàn hoàn thành viên mãn suốt 1 tháng giêng kinh Dược Sư, kinh Lương Hoàng Sám, và hôm nay là đạo tràng đã tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, buổi chiều lại tụng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Tất cả những sự tu trì năm nay có phần tiến triển hơn. Mỗi ngày đạo tràng mỗi đông, và sự tinh tấn tu học của giới Phật giáo đồ mỗi ngày một mỗi một hiện nét. Tuy nhiên, thời đại văn minh của khoa học mỗi ngày mỗi tiến bộ, kỷ nguyên 21 nó đã cận kề. Tất cả các hành tinh họ cũng thi nhau để có mặt trên trái đất mình. Và loài người trên trái đất chúng ta cũng phân bố ra để đi thám hiểm các hành tinh. Trong lúc đó, những người con của Đức Phật từ tại gia đến xuất gia chưa thấu đạt được những gì cao siêu của Đức Phật dạy. Toàn thể chúng ta nặng về cúng Phật nhiều hơn là tu Phật. Nè. Và nếu ai có học biết một điều gì đó thì tự giữ lấy, rồi trong phạm vi chật hẹp theo kiểu cha truyền con nói, thầy bày thầy trò nghe, chứ chưa có một cái phổ truyền một cách sâu rộng như ở ngoài đời khoa học. Tuy nhiên chúng ta được hơn một điều là tư tưởng. Phải nói là cái tư tưởng của những người con Phật nó có những cái gì đó nó đặc sắc mà người ngoài các giới về ngoài đời người ta không thể nhìn thấy. Cái đó là tư tưởng, cái đó là tâm linh, và tâm linh nó kết hợp với từ trường. Bởi vậy cho nên năm nay ngày sám hối cuối tháng, chúng tôi muốn nhắc quý vị càng tập trung nhỏ chừng nào thì sức mạnh càng nhiều chừng đó. Điện tử nó nhỏ gấp tỷ lần hạt nhân, nhưng một hạt điện tử nó mạnh gấp tỷ lần hạt nhân. Một hạt nhân nó gấp tỷ lần hạt nguyên tử, nhưng mà một hạt nhân như vậy nó mạnh gấp tỷ tỷ lần hạt nguyên tử. Một hạt nguyên tử nó nhỏ gấp tỷ tỷ lần con vi trùng, nhưng mà hạt nguyên tử nó mạnh gấp tỷ tỷ lần con vi trùng. Cái gì nhỏ nhất là cái nó mạnh nhất. Con vi trùng nó nhỏ gấp tỷ tỷ lần con người, nhưng mà con vi trùng nó ăn chết con người ngay, nó mạnh gấp tỷ tỷ lần con người. Cứ như thế, cái gì nhỏ nhất là cái đó mạnh nhất. À, vậy thì cái tư tưởng á, chừng nào nó tinh vi đến chỗ nhỏ nhất á, thì người nó mạnh nhất. À, mà muốn cho tinh vi, cái tư tưởng mà tinh vi nhỏ nhất để mà mạnh nhất á, thì phải lắng động. Chúng tôi nói từ từ từng bước đó quý vị. Mà muốn lắng động á, thì phải nửa khuya thức dậy. Chúng tôi lượt lại, khi sáng gần 300 em của liên chúng tôn giả Lào La, tôi hỏi em nào thức giấc trước ánh bình minh, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn, thức thức nhạy ngủ ngủ ngon, chính mình khai mở điểm son cho mình. Vậy thì em nào đã thức giấc trước ánh bình minh, các em giơ tay 90%, còn 10% thì nó còn ngủ sau mặt trời. Cho nên chúng tôi cắt nghĩa tại sao, tại sao mà các em lại không có chịu thức dậy trước ánh bình minh? Lỗi đó tại ai? Lỗi đó tại cha mẹ. Con hư tại mẹ, cha mẹ cứ để cho nó ngủ. À, vì sao? Vì cha mẹ không thấy tầm quan trọng của khi ngủ thức dậy sớm. Thức dậy sớm nó tới 100, 1000 cái điều có lợi, mà thức dậy trễ nó có hàng trăm hàng ngàn cái hại. Trước nhất là hại về sức khỏe. À, trước nhất là lợi về sức khỏe nếu dậy trước ánh bình minh. Và thứ nhì là thông minh, thứ ba nó bén nhạy, vân vân, và hàng trăm vấn đề như vậy được nêu ra. Cho nên sau khi các em nó nghe rồi thì hỏi bây giờ em nào nhất quyết là thức dậy trước ánh bình minh, thì các em giơ tay 99%. Những em mà chưa giơ tay là hồi giờ ngủ nướng đó, bây giờ nó cũng nguyện là sẽ thức dậy trước ánh bình minh. Nhưng mà hỏi cái nửa khuya tính tọa là tâm linh mới tròn đó, thì nó giơ có 10% mà, còn 90% là ngủ khò. À, bây giờ ở đây kỳ quá. Nếu chúng tôi hỏi vị giảng sư thường thường là nhà tâm lý, nếu chúng tôi hỏi á, quý vị nửa khuya không thức dậy mà quý vị giơ tay nó thức dậy thì quý vị mới sám hối đây, thành ra nói láo với thầy, tức là nói láo với Phật sao?
à, cho nên không chịu giơ tay. Mà thì không được, mà giơ tay giơ giày. À, nhưng mà thực ra nếu mà hỏi thực á, thì chắc là hơn các em chút. Nửa khuya thức dậy khoảng chừng 20% thôi. À, cho nên năm nay tôi nhắc lại, ai theo thầy thông bố thì xin yêu cầu thức giấc nửa khuya. Nửa khuya làm gì? Nửa khuya chỉ ngồi dậy yên lặng trên giường ngủ ở trong mùng, không cần đi rửa mặt súc miệng gì hết, ngồi yên cho thầy một phút thôi. Từ từ đó 2 phút, từ từ 3 phút, từ từ 4 phút. Lúc đầu á, quý vị cố gắng làm sao một tháng chỉ quên một ngày thôi, dần dần á, à, một tuần á chỉ quên một ngày thôi, à, lần lần á là một tháng 30 ngày dậy thức hết đều thì quý vị đã thành công. Từ đó quý vị mới nâng lên, thức dậy ngồi chừng 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút tới 10 phút. Lúc bây giờ quý vị mới học phép tu sao? Tu tịnh độ, tu mật tông, tu thiền. Thiền có mấy chục thứ thiền. Thiền là quán hay là chỉ hay là xâm quán, à, hay là trực chỉ, vân vân. À, nó nhiều cách thiền, chuyện đã học sao. Bây giờ làm sao nửa khuya thức dậy để cho tâm linh mới tròn? Chỉ cần câu đó thôi. Và nửa khuya thức dậy đó để chi? Để cho lắng động cái tư tưởng, để cho lắng động cái tâm linh. Tâm linh người nào lắng động nhiều nhất ấy, thì người đó là mạnh nhất. Mạnh gì? Mạnh đánh lộn với người ta, mạnh làm gì đây? Vật lộn với người ta thành đô vật hay làm gì đây? À, cái người đô vật giỏi, cái người võ sư võ sĩ giỏi không phải mạnh đâu. Mạnh đây là trước nhất là mình chiến thắng được mình. Mạnh đây là cái từ trường của mình xuyên thống được cái từ trường khác. À, mạnh đây là cái luồng điện trong cái đầu mình á, nó phóng, nó soi xa hơn cái luồng điện của người khác để nó thấm nhập vào các thế giới khác. Chúng tôi nói hơi khoa học một chút, quý vị cố gắng nghe, vì trình độ bây giờ dần dần quý vị sẽ lên cao. Cầm một cái đèn pin, 2 pin, quý vị soi á, từ đây tới cây bồ đề là thấy, nhưng ra khỏi cây bồ đề là không thấy. Nhưng mà cầm cái đèn pin á, 3 pin á, thì quý vị có thể soi thấy tới trường độc lập. Nếu quý vị dùng một đèn pha, à, thì quý vị có thể soi thấy cho tới cổng xe lửa, phải không? Cái nào sáng soi mạnh, điện lực mạnh thì cái sáng soi mạnh. À, trong nội lực quý vị càng tập trung thì cái ánh sáng càng đi xa. Mà cái ánh sáng đi xa đó thì là quý vị mới xuyên thống bầu khí quyển. À, mới là du nhập ở trong những cái thế giới ngoài trái đất. Nhà khoa học á, ta đi thám hiểm ngoài trái đất bằng phi thuyền. Còn nhà đạo học á, đi thám hiểm ngoài trái đất bằng tư tưởng. Bây giờ hãy tập. Xin hỡi những vị phi hành gia, con của Đức Phật, hãy chuẩn bị hành trang, chuẩn bị luyện tập, để rồi quý vị du nhập vào cái không gian trùng trùng pháp giới bao la, theo Hoa Nghiêm kinh, theo các kinh tối thượng thừa và đại thừa đã chỉ cho quý vị. Vị nào theo đạo tràng thường xuyên rồi đây, quý vị sẽ nghe giảng kinh Pháp Hoa. Muốn nhập vào Pháp Hoa kinh á, thì trước nhất á, Đức Phật dùng cái nội lực ngay giữa con mắt thứ ba đó rọi sáng về phương đông, à, xa mấy ngàn cõi, để cho người ngồi đó nhìn theo thấy hết. ta nhìn thấy hết. Khi nội lực của Đức Phật và người nghe pháp mà nhìn thấy như vậy thì mới nhập được vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đã. Quý vị thường xưng mình là đệ tử Phật, dù là tại gia nhưng không có một cái điều kiện nào, cũng không có một cái văn bản nào, cũng không có một cái văn kinh nào mà nói là người tại gia không có quyền du nhập trong các không gian ở ngoài vũ trụ, ở ngoài trái đất. Nếu quý vị không đạt được như vậy thì dù có gom nhóp ăn nhịn để dành, để gia tài lại cho con, để nhà cửa lại cho con, để xe cộ lại cho con, để điền sáng lại cho con, để tiền trong ngân hàng cho con, để nghề nghiệp lại cho con, kể cả để chữ nghĩa lại cho con cũng vô ích thôi. Mà nếu quý vị tập trung được như vậy, quý vị sẽ đế cái đức lại cho con, thì cái đức đó mặc sức mà ăn, không bao giờ hết hết. Một bà mẹ có đức là bà mẹ đó thịnh lặng. Cho nên bây giờ cái nhỏ nhất, cái gần nhất, cái mà dễ tu tập nhất, chúng tôi xin thưa, nói ra thì hơi mất lòng, những vị nào mà thường nói lớn tiếng, bắt đầu từ hôm nay xin quý vị vặn bớt cái volume lại. Trong nhà đó chỉ có một người chồng và mấy đứa con, thêm một vài người cộng tác nữa, nói vừa đủ nghe thôi. Một ngày thay vì nói 30 tiếng á thì nói chừng 4-5 tiếng thôi. Có lẽ mỗi ngày làm thinh từ sáng tới chiều thì nó cũng kỳ quá, nói càng ít càng tốt. Quay cái nội lực về trong, một ngày lăng xăng lắc chắc nhiều việc quá, bớt đi việc đi, tịnh lặng về trong. Thay vì mình tập trung tư tưởng để mình xem truyền hình, 11-12 giờ mình mới ngủ, nhiều khi chưa thỏa mãn đi mướn phim về coi 1-2 giờ khuya ngủ, làm cho cả nhà cùng hư. Những chương trình gì trên TV nó có tính cách giá trị, tính cách văn hóa, lịch sử, thông tin, việc lợi nước non, chúng ta nên coi một chút thôi. Còn những chuyện nó không đáng mà chúng ta coi quá sức rồi không còn thì giờ, thì giờ ngủ á, ngủ dậy trễ, không thức giấc trước ánh bình minh, rồi bỏ mất cái thì giờ tu hành. Một tháng quý vị đến đây lạy Phật 2 lần chưa phải là đủ. Có vị khá hơn, đêm nào cũng về đây tịnh độ 1 giờ cũng chưa phải là đủ. Có vị khá hơn nữa, 1 tháng 4 ngày chủ nhật về thọ bát quan trai cũng chưa là đủ nữa. Có vị khá hơn nữa, ở lại buổi chiều nghe giảng buổi chiều của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, năm nay tới khóa 6 cũng chưa là đủ nữa. Đó quý vị làm sao cho đủ? Tập trung đầu tư cho con, cho cháu. Vị nào lớn đầu tư cho cháu, vị nào nhỏ đầu tư cho con, vị nào chưa có con đầu tư cho em. Cho cháu kêu mình bằng cô, bằng gì, hãy đầu tư cho nó bằng cách ép mình lại, nói ít một chút, động ít một chút. Thay vì vừa đi vừa chạy thì bây giờ chỉ đi không mà không chạy, rồi từ từ đi nhanh, lần lần đi chậm lại một chút, đi nhẹ nhàng nhóm gót lên. Mỗi buổi sáng đi trên 10 đầu ngón chân để thân hình mình nó nhẹ nhàng, như mình đã phi thân ở trong khoảng không gian vậy. Thay vì mình thường nhìn, thường liếc, thường trừng, thường quýt, thì bây giờ xin đứt cái đó đi. Nhìn chậm chậm, nói chậm chậm, nghe chậm chậm, ngửi chậm chậm, ăn chậm chậm, uống chậm chậm, cái gì cũng nhẹ nhàng cả. Tôi mong rằng đạo tràng đây ai cũng có 10 bài: ăn như Phật ăn, uống như Phật uống, ngủ như Phật ngủ, nằm như Phật nằm, đi như Phật đi, thức như Phật thức, tắm như Phật tắm, rửa như Phật rửa. 10 bài sống hòa thiên nhiên, và người nào cũng nên thuộc 10 bài đó. Cả gia đình quý vị đều thuộc 10 bài đó. Ví dụ như đi, nhẹ nhàng dịu bước khoan thai, bước đi quý tướng trong ngoài bình yên, mỗi nhịp bước theo dòng thiền, sáu căn tám thức đồng duyên mới là, phải thuộc, sau đó phải hiểu nghĩa, hiểu nghĩa rồi phải thực hành trong 10 cái bài đó. Thì tôi tin rằng đạo Phật sẽ lắng sâu và sẽ thấm nhập vào trong cuộc sống quý vị, trong gia đình quý vị. Không phải chỉ một cái lỗ tai hay mà người ta nói người đó là người hay, lỗ tai hay mà cái lỗ mũi nó hư rồi thì đâu phải là hay, mà lỗ mũi lỗ tai hay mà con mắt không hay thì cũng không được. Nói cách khác, một chiếc xe thôi, xe đạp thôi, cái ghi đông rất là tuyệt vời, nhưng mà cái lốp á hay cái ruột á nó xấu quá, hoặc là cái vàng á, cái sườn là rất tốt nhưng mà cái rô líp nó xấu quá, một cái ốc, một cái vít trong cái xe đạp nó hư đi rồi thì cái xe đạp nó sẽ không sử dụng được. Chúng ta cũng vậy nữa, mình hư một chút xíu trong cơ cấu của mình, từ tâm linh đến vật chất thì toàn bộ như bỏ, quỷ bỏ. Cho nên nó phải toàn thể, quý vị tu trì phải toàn thể, mỗi cái một chút. Và tu là gì? Là sửa. Quý vị nói con tu dữ lắm, thưa thầy con tu dữ lắm, nhưng mà thầy thấy có sửa đâu. Thấy sửa thiệt á, sửa thiệt, sửa tới nơi tới chốn là từ bước đi, bước đứng, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghỉ, cái tắm, cái rửa. Và luôn luôn hãy chú ý tám thái tử muôn theo vua cha xuất gia để mà thành Phật, thành pháp sư, thì tám thái tử đó đều mang tên là ý. Quý vị, người nào cũng trong mình có tám thái tử, như kinh Pháp Hoa đã nói, tức là ai cũng có tám cái ý hết. Nhưng cái ý đầu tiên là phải hữu ý. Quý vị là kinh Pháp Hoa thì phải vậy không? Tuần tới, chủ nhật này tới đây, chủ nhật sau nữa chúng tôi sẽ dán vào đó, quý vị cố gắng đi nghe. Hữu ý, ở đây quý vị chưa có hữu ý, còn vô ý lắm, chưa có để ý. Việc lớn việc nhỏ, việc gì cũng phải để ý, luyện cái ý trước đi. Nói một lần mong rằng đừng nhắc lại, mà nó nhắc lại là đạo tràng chưa thực hiện. Và chưa thực hiện thì sáng ôn lại bài các em lao la thì biết là nửa khuya nó chưa thức dậy. Và ở đây quý vị chắc chắn là quý vị nửa khuya chưa thức dậy, quý vị chưa thực hiện. Mà nửa khuya chưa thức dậy thì nó không thế nào tin anh ấy. Có người nó nặng nề, nó ê ấm, nó chập chờn trong giấc ngủ, nó nặng nề, nó khó chịu, nó bức bách, nó bực dọc, là vì cái âm tử nó chứa đầy trong đó, nó nhả ra không được. Cái thứ hai, mặc dù quý vị không có, có vị không có đi học buổi chiều, học cái bài học số 2 của đạo tràng khóa 6, nhưng mà chúng tôi nghĩ bạn bè quý vị đi về thế nào cũng nói, quý vị đi tu suốt cuộc đời, ăn chay, có thể có vị ăn chay trường lặng, cúng kiến Phật nhiều lắm, đi lễ chùa nhiều lắm, nhưng mà quý vị quên đọc cái chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, quý vị quên đọc cái chú Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn, thì quý vị suốt đời sống với ma quỷ thôi. Bởi vì Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn là cái thân mình nó dơ thối, cái miệng mình nó dơ thối, cái ý mình nó dơ thối. Nếu mình không đọc Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn thì mình dơ thối thì chơi với dơ thối. Mình cứ cúng kinh đi nữa, mặc dù hôm nay quý vị ở nhà tắm rửa sạch sẽ mà tới đây sám hối, nhưng mà không đọc Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, hồi nãy ở trong ông thầy chú lễ ở trên này ông đọc mình ông đọc nhỏ nhỏ, quý vị như ai cũng phải đọc. Khi ta niêm hương á, quý vị cũng phải đọc Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn. Bây giờ hỏi Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn là gì, có vị sẽ không biết trả lời chắc chắn gì. Chuyện đó dễ nhất, chuyện đó cũng như là chuyện đứa nhỏ để ra là phải gấp tu qua vậy thế là Phật tử là phải có Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn và Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn, chuyện đó quan trọng lắm mà chúng tôi nhắc hoài quý vị quên hoài. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn là cái cõi này dù có quét sạch bao nhiêu, cõi này là dơ, ngũ trược ác thế, năm thứ dơ bẩn chịu không nói, còn thân mình thì thân thôi khỏi nói không. Cái thân của một con người chúng ta là một cái nghĩa trang, một cái nghĩa địa, tới 84.000 cái mồ lận mồ hôi, hạt mồ hôi tới 84.000 hạt mồ hôi. Một giây đồng hồ thì cái hồng huyết cầu nó chết ra, nó thải ra không biết bao nhiêu. Cho nên mình đổ chừng một buổi mà không tắm, mình mò mò mình ngửi mà nó thối, chịu không nổi. Mình đã chịu không nói rồi, thần linh sao chịu nói, chư tiên chư thiên làm sao chịu nói, chư Phật chư Bồ Tát sao chịu nói. Ngoại trừ ngài Thích Ca Mâu Ni và các cái đức Phật khác không có đến cõi này được. Muốn đến là phải nương thần lực của đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới đến được. Ông ngài đó, ông có cái phép gì hay lắm, cho nên ông dám đến cái cõi này thôi. Đó có gì phép gì? Cái pháp tịnh pháp giới chân ngôn, cái phép tịnh tam nghiệp chân ngôn, ông dạy cho mình á. Và tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh tam nghiệp chân ngôn nó dài quá hay quên, cho nên bây giờ rút trong ngũ bộ chú ôm lam ôm thị lâm đủ rồi. Có nhiêu nghe mà ông làm trước khi đi vào ngủ, vô giường đọc ôm lam ôm thị lâm, ôm lam ôm thị lâm, ôm lam thị lâm rồi ngủ ha. Bước vô mâm cơm, ôm lam ôm thị lâm, ôm lam ôm thị lâm, ôm lam thị lâm, ăn bừng cây này chuối lên trên bàn cơm, ôm lam ôm thị lâm, ôm lam ôm thị lâm, ba lần như vậy lên cơm. Một ngày như vậy quý vị đọc hoài, đi tới chỗ nào đọc hoài, đi đám ma cũng đọc, đi đám cưới cũng đọc, đi đám đầy tháng cũng đọc, đi ăn đám giỗ cũng đọc, ngồi chỗ nào mà bước tới là đọc, đọc thầm thầm trong miệng đọc hoài. Và một người truyền một người, một người truyền một người, một người truyền một người, đó cho một năm vậy thì người nào cũng đọc hết, thì cả cái thành phố này, cả cái đất nước này nó sẽ tịnh pháp giới chân ngôn. Cái pháp giới trong thành phố này, trong đất nước này, trong cái bầu trời này, nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ thanh sạch. Và thần tiên á, các ngài xuống đây rất dễ dàng. Người bán trong chợ cá hồi trước á, thì cái chợ cá nó ở đường 3 tháng 2, tức Trần Quốc Toán á, họ ngồi đó ăn phở tỉnh bơ, nhưng mình đi ngang á, mình bịt lỗ mũi à. Bây giờ quý vị đi ngang qua cái chỗ hàng cá đó, quý vị bịt lỗ mũi, nhưng mà người ta ở trong đó ta ăn tỉnh bơ. Mấy cái người đạo tỳ á, mấy cái người thổi kèn á, âm nhạc á, họ vô trong cái đám ma chọn cơm ăn tỉnh bơ. Mà tới đó mình tới đám ma rót nước mình gớm, mình không dám uống, uống vô bệnh á. Cho nên trường hợp đó phải đặt ôm lam ôm chị lâm, và đáng như thế phải đọc ôm tam bạc ra già đa, đọc cái chú trừ độc nữa, phải không? Rồi khi cúng á, phải đọc nắng mồ tát phà đắc thang đa phà lộ chí đế, ôm tam bạc ra, tam bạc ra hồng. Và khi đọc rồi mà đốt nhang vái ông bà mình rồi đó, thì mình phải đọc là non 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 cho nó ngọt. Quý vị theo Phật mà quý vị không tin thì tốt nhất đừng theo, mà theo thì phải nhớ, phải làm, nhớ là phải hữu ý, luôn luôn con ý, ý phải chú ý, nhắc người khác cũng chú ý, và thực hành là quan trọng. Nửa khuya phải thức dậy ngồi một chút đó. Những điểm đó như nó cũ quá rồi, nhưng mà quý vị quên hoài, quý vị quên hoài thầy nhắc hoài, quý vị không làm thầy nói hoài, nói bây giờ nói mãi mãi, nói khi nào chết rồi lúc sau nữa 100 năm sau gặp lại nè, cô hồi đó tôi nhớ rồi, tôi gặp cô ở chùa Âm chứ đâu, hả? Đâu có, tôi nói 100 năm về trước cô chứ ai nữa. Tự là hồi đó tôi nhắc mà con không nghe, giờ nhắc nữa. Dạ thì thôi thầy nhắc cho con tu đi, nhắc rồi cái con tu nữa, 500 năm sau gặp lại nữa, cũng là cô nữa, tao đi đâu lắng láng đây nữa. Nhắc hoài, nhắc chừng nào quý vị thành Phật thôi, nhắc chừng nào Đức Di Lặc Tôn Phật ra đời thì tôi hết nhắc, tôi hết sứ mạng rồi. Lúc đó tôi về tôi theo thầy tôi theo Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi theo Bồ Tát Quán Đức. Còn bây giờ cứ bỏ thân này thì đi kiếm chiếc thuyền khác, mấy bà đi thì tôi cầu nguyện cho lên, bà nào còn lang quang nhắc nữa, không hề sân hận, không hề buồn phiền, không hề trách móc, không hề giận nữa là tốt. Nhắc nữa cô ơi, có lẽ cũng từ nhiều kiếp nhắc rồi nhưng bây giờ nó cũng lẽ quên đi, nó hơi lú lẫn đi. Chứ còn nếu mà nhớ lại hôm nào mà con mắt thứ ba này mà nó mở ra nhớ lại, bà này chẳng hạn gặp ở đây, gặp từ trên con trời à, mấy bà nội này mấy bà tiên bị đọa cho ai nữa. Chính cốc rồi cái đạo tràng nào đó, hồi đó tôi gặp cô đó, đang cô cứ chen chen con ngồi ở trước á, hồi đó con mặc cái áo đó cho ai. Thế nào có, còn mới đây năm nay mới 60 tuổi mà thầy nói gì tới 500 năm rồi thầy. Thầy nói thôi con nhớ là thôi, nhắc nữa nhắc hoài, nhắc chừng nào quý vị nửa khuya ngồi dậy mới thôi đó. Nhắc khi nào quý vị tập trung nhỏ nhất để từ trường đó bóng đi xa nhất và hòa nhập trong không gian để gặp chư Bồ Tát chư Phật của khắp mười phương, chừng đó tôi hết trách nhiệm. Hôm nay ngày cuối tháng của tháng 2 vẫn còn là mùa xuân, ngày hôm qua là tiết thanh minh, người người ở miền Nam này đều nô nức nghĩ tới người quá cố, đi lo dạy mồ dạy má, lo hương lo hóa, lo hiếu lo nghĩa. Đây là một tập tục của người Trung Hoa, nhưng cái gì tốt thì chúng ta cũng nên làm theo, điều đó rất tốt. Tuy nhiên cái kỳ sám hối kỳ trước tôi quên nhắc quý vị, quý vị đến đó trong cái ngày thanh minh á, lo mồ lo má, quý vị phải nhớ đọc chú vãng sanh, chẳng những cho mình mà cho người khác, điều đó tôi nhắc hoài. Ngày hôm qua, nếu mà ngày mai thanh minh thì tốt, hôm nay tôi nhắc để ngày mai trong cái bầu trời này ít nhất ấy, được 1.000 viên chú vãng sanh. Việc làm gì phải hữu ý, tôi luôn phải nhớ, đừng để cho người khác, đừng để cho quý thầy nhắc mình mà mình quên, hữu ý đừng quên, và nhớ truyền đạt cho con cho cháu mình những cái gì về đức. Còn cái tài tự nhiên dần dần nó có, cái phước tự nhiên nó có, nhưng mà cái đức á phải cha mẹ vun bồi cho nó, cái đức á phải thầy tổ vun bồi cho nó, cái đức á nó phải có bao la để vun bồi cho nó. Nhiều người lắm, bè bạn thân bằng quyến thuộc, chú bác nội ngoại cô gì, những người chung quanh lớn tuổi thế hệ trước vun bồi cho nó. Có đức thì mới có tài, có đức mặc sức mà ăn. Người mẹ nên để đức lại cho con, để đức lại cho con một cách hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng khoan thai, nhìn cái ngó, cái đi cái tới cái lui đều hoàn toàn vi diệu, hoàn toàn là trong cái con người quắc thước đỉnh ngộ, khoan thai chững chạc quy tương. Như vậy là quý vị tu, chứ không còn tu cái nào nữa hết. Một điều quan trọng đối quý vị, chúng tôi muốn nói gì? Hôm nay là mùa xuân, và mãi mãi nó là mùa xuân, cho nên một điều quan trọng là luôn luôn giữ cái nét mặt hoan hỷ. Nếu không cười được thì cũng giữ nét mặt hoan hỷ, đừng bao giờ giữ cái nét mặt mùa đông, nét mặt rầu buồn, nét mặt mà rơi lệ ha. Đừng bao giờ khóc, khóc buồn lắm, khóc á là mùa đông, khóc là hay lây truyền người khác, khóc là để tổn phước cho cháu cho con, chuyện gì mà khóc. Một việc khác chúng tôi sẽ nói để quý vị đừng khóc, bởi vì tất cả nó là giá mà, và chết đâu có mất. Nếu chết là mất thì mình nên khóc, kể cả mình chết, kể cả người thân nhân của mình chết, vòng vòng gặp lại hoài, gặp mày bắt ghét hả? Gặp hoài cái đâu đó, tao đi đâu tao gặp mày hoài, mấy ngàn năm bữa nay gặp mày hoài vậy. Nghe mẹ con mà tôi bữa nay có mẹ con mà, để tao tu mày. Tu gì tu, mẹ mà chạy theo nữa gặp bắt ghét. Rơi xuống đây rồi muốn đi lên đi không được, cứ theo hoài á, chứ đừng có nói tiếc nữa, không mất đi đâu á. Rất tiếc là mấy quý vị chưa có cặp mắt tuệ, con mắt thứ ba thấy không được, chưa có lỗ tai thông nghe không được. Cho nếu mà ông trời cho quý vị có con mắt tuệ với lỗ tai thông, quý vị ghét lắm, chịu nổi đâu. con người còn thua con vật mà. Con vật á, nó có cái thần, thần nhãn. Ban đêm á, mình rọi đèn con mắt nó sáng ngời à. Còn con mắt người ban đêm rọi chả thấy sáng gì hết á. Con vật con nào vậy? Cái con chim ốc mũi á, mà mình đi đêm xe hơi pha vô thấy một hai đốm sáng ngời. Con chuột, con mèo, con chó, con gì á, con mắt nó cũng có thần lực hết, thần nhãn á, sáng ngời. Còn mình không có. Loài vật á, có loài nó nghe được tiếng nói của cõi âm, con người không có. Người mình hơn cái gì mà những điều đó thua. Trời đất khiến như vậy. Cho nên nếu mà quý vị thấy á, quý vị chán lắm. Nghe được tiếng người âm, nghe được tiếng quá khứ, thấy được cái kiếp quá khứ, mà quý vị không tu quý vị chán lắm. Cho nên đừng sợ mất, đừng khóc, hãy cười. Dù là cõi này cõi tạm, nhưng mình hãy chấp nhận nó thì phải vui cười. Vui cười để mình giải cho xong cái nghiệp, vuông bồi cho xong cái đức, để lại cho mình đời sau kiếp sau, để lại cho mình, cho con cho cháu đời sau kiếp sau. Kiếp này cúng dường 100 bạc, kiếp sau quý vị hướng tới 100 triệu nữa, không mất ở đâu hết. Kiếp này ăn cắp người ta 100 bạc, kiếp sau quý vị phải trả 100 triệu nữa. Việc đó không mất ở đâu. Mình có khóc đi là mình không theo được cái lương tâm mình. Mình không tự thắng lấy mình. Mình chạy theo cái ác độc, chạy theo cái gian trá.